Phong thần, đi chỗ nào? Lão Phương hướng Lạc Phong dò hỏi. Ngươi là chủ nhà, địa phương liền ngươi đến định đi. Lạc Phong cười ha ha mở miệng, những kia cái xa hoa địa phương liền không cần đi tới, đi ngươi thường thường đi địa phương là được, ngươi biết, ta không phải cái soi mói người. Ha ha, Phong thần, ngươi muốn đi xa hoa địa phương, cũng đến muốn ta có tiền lại nói a. Lạc Phong vừa dứt lời, Lão Phương lúc này liền cười ha ha lên, vậy ta liền dẫn ngươi đi ta thường thường ăn chợ đêm than, nơi đó cự chỗ ta ở cũng rất gần, chỗ ấy nướng xuyến nhưng là nhất tuyệt, mỗi ngày buổi tối cái này điểm chuyện làm ăn đều rất hot đây. Đối với Lão Phương nói giỡn, Lạc Phong cũng không có để ở trong lòng. Hai người thời điểm trước kia liền thường thường mở chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười, cùng với nói bọn họ là trên dưới chút quan hệ, chẳng bằng nói là bạn cũ. Lão Phương nói tới địa phương, là ở thành Tây. Nơi này cùng trung tâm thành phố bên kia so với, tuyệt đại đa số ở lại vẫn là tầng dưới chốt dân chúng, bởi vậy sống về đêm giáng lâm sau, có thể ở ven đường tùy ý có thể thấy được có chợ đêm than tồn tại. Lão Phương một bên lái xe, vừa cho Lạc Phong giới thiệu tình huống của nơi này cùng những vật khác. Chính đang Lão Phương cùng Lạc Phong giảng thao thao bất tuyệt thời điểm, tiếng nói của hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại, sau đó cấp tốc đem xe ngừng ở ven đường. Lão Phương thậm chí đều không có cùng Lạc Phong nói một tiếng, liền đẩy cửa xe ra, khập khiễng hướng cách đó không xa một quán bar đi đến. Lạc Phong hiếu kỳ theo hắn xuống xe. Cửa quán rượu, một đám nhuộm đủ mọi màu sắc tóc thiếu niên bất lương làm thành một đoàn vừa nói vừa cười. Mà Lão Phương chính là hướng về phía đám người kia đi tới, đến gần đoàn người, Lão Phương âm thanh cũng vang lên. Diệp Tử, ngươi tại sao lại cùng đám người kia hôn ở cùng nhau? Lạc Phong lúc này mới nhìn thấy, một đám thiếu niên bên trong, còn có một nhìn qua gầy gò nhược nhược nữ hài. Nữ hài tóc năng như chứa đựng mẫu đơn, tô vẽ màu tím mắt ảnh, trên mặt lau tầng dày đặc trang che khuất nàng nguyên bản bạo, dường như bột mì, nhẹ nhàng run lên liền có thể lạc tầng tiếp theo. Trên người cũng là mặc vào, đơn qua, thân hình thù kỳ quái quần áo, cả người trang phục liền dường như yêu ma loạn vũ, hoàn toàn không ở người bình thường phạm chủ. Diệp Tử. Lạc Phong chợt nhớ tới, vừa nãy Lão Phương đã nói với hắn, hắn có cái con gái gọi Sở Tiểu Diệp, mà hắn cứ gọi nàng Diệp Tử. Vậy này cái không phải chủ lưu, chính là Lão Phương con gái. Lạc Phong có chút kinh ngạc. Lão Phương này một cổ họng, tự nhiên cũng gây nên đám kia thiếu niên bất lương cùng Diệp Tử chú ý. Chỉ thấy Diệp Tử trên mặt lộ ra một vẻ căm ghét, ngữ khí lạnh lẽo trùng Lão Phương nói rằng ta làm cái gì, không tới phiên ngươi quản. Lão Phương sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn còn không nói chuyện, thì có một nhuộm hoàn bao. Nóng cái kê bánh ngô thiếu niên mở miệng trước. Yêu, Diệp Tử, này không phải ngươi cái kia người quẻ cha sao? Hắn không phải cha ta. Lạc Phong có thể cảm giác được, Diệp Tử trong lòng sự thù hận. Trong lòng hắn nghi hoặc, nhất thời càng sâu. Hồ đồ, mau mau theo ta về nhà. Lúc này Lão Phương mở miệng, bởi vì là quay lưng Lạc Phong cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nói xong câu đó, Lão Phương liền lên trước, đưa tay ra muốn kéo Diệp Tử cánh tay. Đúng. Trước màu vàng kê bánh ngô đột nhiên ra tay vớt ve Lão Phương cánh tay, trong ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ mở miệng nói ai ta nói ngươi cái này người què, ngươi có phải bị bệnh hay không à, mọi người đều nói không phải con gái ngươi, ngươi còn nhiều chuyện như vậy làm gì. Ngươi tránh ra, ta muốn dẫn con gái của ta trở lại. Lão Phương nhìn thẳng hoàng kê bánh ngô, mặt không hề cảm xúc mở miệng. Chương 44, chuyện cũ, thượng. Chương 44, chuyện cũ, thượng. Ta nói ngươi này người quẹ là tìm đánh không phải. Hoàng kê hoa đầu sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, hung tợn mở miệng, đừng đệm cho thể diện mà không cần, lợi dụng khi lão tử tâm tình tốt, cút nhanh lên trứng. Diệp Tử, theo ta về nhà. Lão Phương không để ý đến hoàng kê hoa đầu, mà là trực tiếp quay về Diệp Tử nói rằng. Đệm. Nhìn thấy Lão Phương không thèm đếm xỉa đến chính mình, hoàng kê hoa đầu lúc này tức giận mắng một tiếng, giơ lên một cước đá vào Lão Phương trên bụng, đem hắn đạp ngã xuống đất. Ma túy. Cũng thật là cho ngươi mặt. Nhìn thấy chính mình một cước liền đem Lão Phương gạt ngã, hoàng kê hoa đầu trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm dữ tợn, ở trên cao nhìn xuống Lão Phương, vẻ mặt hung tàn, có phải là lần trước Lão Tử đánh ngươi đánh không đủ. Nhìn Lão Phương giấy rủa muốn đứng lên đến, hoàng kê hoa đầu lại giơ lên một cước đạp đến giả mới ngực. Hay là bởi vì bị đau, Lão Phương thân thể lọn khỏng thành một đoàn, cuộn mình thành con tôm hình. Mấy anh em, nếu này người quẹ ngứa người dương, vậy chúng ta đêm nay liền làm dưới chuyện tốt. Cho hắn dừng dương. Theo hoàng kê hoa đầu ra lệnh một tiếng, phía sau hắn bốn, năm tên thiếu niên bất lương dầm một hồi liền xông tới, sau đó bắt đầu quyền đấm cước đá. Lão Phương co lại thành một đoàn trên đất, mặc người ức hiếp. Lạc Phong đang chuẩn bị tiến lên thời điểm, đột nhiên cảm nhận được Lão Phương hướng về hắn bên này đưa tới một ánh mắt. Hắn có thể đọc hiểu Lão Phương trong ánh mắt ý tứ. Không muốn nhúng tay. Lạc Phong lông mày lần thứ hai sâu sắc nhăn lại. Bây giờ Lão Phương, cùng mấy năm trước so với, hoàn toàn chính là hai người. Lúc này Lạc Phong nhưng nhìn thấy, Diệp Tử một người đang chuẩn bị rời đi, thật giống đối với cha của nàng bị vây đánh một màn nhắm mắt làm ngơ. Lạc Phong không nhịn được liền đi tới Diệp Tử trước người, đưa tay ngăn lại nàng. Ngươi là ai? Diệp Tử ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tướng mạo có chút đẹp trai người trẻ tuổi, ở trong ấn tượng của nàng, cũng chưa từng thấy Lạc Phong. Lạc Phong không trả lời Diệp Tử, mà là hỏi ngược lại một tiếng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Dù sao hắn là phụ thân ngươi. Ai biết Lạc Phong vừa mới dứt lời dưới, nguyên bản còn bình tĩnh lá cây bỗng nhiên lại như là bị dẫm đến đuôi như thế, âm thanh sắc nhọn, hắn không phải cha ta cho ngươi biết, ai cũng có thể làm ta ba, thế nhưng người kia, hắn, không, phối. Diệp Tử rôi ra tinh tế ngón tay, run rẩy chỉ vào mặt sau bị đánh đập Lao Phương. Lạc Phong có thể nhìn thấy, bị đám kia thiếu niên bất lương quyền cước lẫn nhau, vẻ mặt đều không có một chút biến hóa nào Lao Phương, bởi vì Diệp Tử một câu nói, môi bắt đầu rồi khẽ run. Ánh mắt thu hồi, Lạc Phong nhìn thẳng Diệp Tử, chậm rãi mở miệng, ta cũng không biết các ngươi phụ nữ hai cái trong lúc đó phát sinh cái gì, nhưng Lão Phương là bằng hữu ta, vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng. Lạc Phong lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Tử cười gần đánh gãy, a, bằng hữu ngươi. Nếu là bằng hữu ngươi, cái kia ngươi làm gì thế còn đứng ở chỗ này nhìn hắn bị đánh. Có bản lĩnh xông lên cứu hắn a. Lạc Phong há miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Tử trong lòng đối với Lao Phương có rất lớn oán hận. Ở bề ngoài nói đường hoàng, nhưng còn không phải cái gì cũng không dám kẻ nhu nhược. Thấy Lạc Phong trầm mặc, Diệp Tử càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Một lúc lâu, Lạc Phong than thở, cha ngươi hắn, vì ngươi rất không dễ dàng. Quẹ rồi một chân người lái xe, độ khó là tương đối lớn. Nhưng mà Diệp Tử trên mặt băng lạc vẻ mặt, nhưng không chút nào bởi vì Lạc Phong ngôn ngữ mà có tan rã, chỉ thấy nàng tiếp tục cười lạnh nói, không phải là quẹ rồi một chân sao. Hắn đối với ta bồi thường còn thiếu rất nhiều, coi như là hắn chết rồi cũng không đủ. Ta chính là muốn cho hắn như vậy sống sót, để hắn mỗi ngày đều bị hổ thẹn giàn vặt. Diệp Tử âm thanh rất lớn, ở này yên tĩnh buổi tối có thể truyền ra rất xa. Nói như ngươi vậy cha ngươi, hắn sẽ rất thương tâm. Lạc Phong liếc mắt bị đánh đập Lão Phương, bởi vì ánh đèn phản xạ, Lão Phương khỏe mắt có chút óng ánh. Lạc Phong biết, cái kia không phải là bởi vì đau đớn trên thân thể, mà là trong lòng đau đớn gây nên. Hắn đau lòng. Lúc trước hắn thương ta mẹ còn có ta tâm thời điểm đây. Nếu như không phải là bởi vì hắn, ta mẹ cũng không sẽ rời đi ta. Diệp Tử con mắt đỏ một vòng, không biết là bởi vì sự thù hận quá sâu vẫn là những nguyên nhân khác, nàng nhìn chòng chọc vào Lạc Phong, lớn tiếng kêu lên, ngươi loại này từ nhỏ đến lớn cái gì đều không cần lo lắng con nhà giàu, căn bản là lĩnh hội không tới tâm tình của chúng ta. Lạc Phong khỏe miệng hơi kéo một cái. Rất hiển nhiên, Diệp Tử hiểu lầm chính mình. Có điều chính mình một thân quý báu hóa trang, hơn nữa dài đến còn trẻ như vậy đẹp trai, bị hiểu lầm thành con nhà giàu cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc, hay là ngươi nói đúng, ta không cách nào cảm nhận được ngươi là thế nào một tâm tình, thế nhưng có một chút ta tất yếu muốn cùng ngươi sửa lại. Ta cũng không phải ngươi tưởng tượng con nhà giàu, ta đoạt được đều là toàn dựa vào ta nỗ lực đoạt được đến, đương nhiên này cũng không phải trọng điểm, ta muốn nói trọng điểm là, trên thực tế ta là một đứa cô nhi. Từ khi bắt đầu biết chuyện đều chưa từng thấy cha mẹ mình người. Sở dĩ nói ta không cách nào lĩnh hội tâm tình của ngươi, cũng là bởi vì ta không biết nắm giữ cha mẹ là một loại thế nào cảm giác, từ nhỏ đến lớn, ta đều là một người, kiếm rác rưởi cũng được, ăn xin cũng được, thế nhưng ta chưa từng có tự giận mình sa đoạn. Thế nhưng ngươi, chí ít còn có người thân yêu, mà ngươi xem một chút ngươi Tây An Á Tử, vẹn vẹn là bởi vì các ngươi gia đình ra chút mâu thuẫn, ngươi liền dáng dấp như vậy tự cam đoạ lạc. Mỗi ngày cùng một đám lưu manh chờ cùng nhau, ngươi làm như vậy, sẽ làm phụ thân ngươi nhiều thương tâm. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ chỉ làm người xem thường. Lạc Phong âm thanh len ken mạnh mẽ, tự thẳng vào Sở Tiểu Diệp trong lòng, để sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, hắn muốn dùng những câu nói này, đến cứu lại dưới còn không phải hãm đến quá sâu Sở Tiểu Diệp. Lạc Phong là một đứa cô nhi, vì lẽ đó hắn đối với được không dễ tình ý xem rất nặng. Mà Lão Phương, là hắn ở 10 tuổi thời điểm liền nhận thức. Cho tới đến mấy năm sau hắn sáng lập Phong Thần, Lao Phương cũng tùy tùng gia nhập. Hai người trong lúc đó thành lập phi thường thâm giao tình, thậm chí hai người không giống như là trên dưới chút quan hệ, nào đó chút thời gian, Lạc Phong càng là đem Lão Phương cho rằng cha của chính mình như thế đối xử. Vì lẽ đó, Lạc Phong cũng không muốn nhìn thấy Lão Phương cùng nữ nhi của hắn quan hệ trở nên rất kém cỏi. Nhìn thấy Diệp Tử sắc mặt có biến hóa, Lạc Phong ngựa khí chỉ hoãn chút, tiếp tục nói rằng bất luận làm sao hắn đều là người cha ruột, mặc dù hắn bây giờ chán nản. Như vậy bị một đám ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu đi đánh đập, ngươi biểu hiện ra chính là rất vui sướng cảm giác. Thế nhưng ngươi môn tự vấn lòng, làm một mình ngươi thời điểm, lẽ nào ở nội tâm của ngươi nơi sâu xa, sẽ không có dù cho là một chút xíu cảm giác ấy nay sao? Hắn, là cha của ngươi, không phải ngươi nơi chút giận, mặc dù là từ nhỏ đến lớn hắn đều không có quản quá ngươi, nhưng hắn vẫn là cha của ngươi, là cái kia sinh ngươi người, là cái kia vì gia đình mà đem sự sống chết của chính mình không đếm xỉa đến người. Chương 45, chuyện cũ, hạ. Chương 45, chuyện cũ, hạ. Ta cùng cha của ngươi là bằng hữu, cũng coi như là đồng sự quan hệ, chúng ta trước là làm cái gì ta không tiện nói cho ngươi, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, trước phụ thân ngươi hướng về trong nhà ký mỗi một phân tiền, cũng có thể nói là dùng hắn tính mạng của chính mình đi đổi lại. Hắn không vì những thứ khác, chỉ hy vọng thê tử của hắn, con gái của hắn có thể rất nhanh nhạc, có thể trải qua tốt tháng ngày, hắn không hy vọng con gái của chính mình so với cái khác hài tử cùng lứa trải qua kém. Hắn vì ngươi, vì cái gia đình này trả giá nhiều như vậy, thế nhưng ngươi đây? Ngươi ngoại trừ tự cam đoạ lạc, một muội oán giận ở ngoài, ngươi còn đã làm gì? Lạc Phong nói xong lời cuối cùng, hầu như là ở gian dạy. Mà Diệp Tử, tựa hồ là không nghĩ tới Lạc Phong sẽ như vậy nói, hoặc là nói nàng căn bản không biết trước đây cha mình đến cùng làm sao, vì lẽ đó rơi vào trầm mặc, ngơ ngác sững sờ. Tiểu tử, ngươi rất sao là ai, dám đối với Diệp Tử như thế hung. Muốn phao nàng. Lúc này, trước đi đầu vây đánh Lão Phương cái kia hoàng kê hoa đầu một mặt lưu manh dạng đi tới Lạc Phong trước mặt. Theo tiếng nói của hắn, cái kia mấy tên côn đồ cũng đều dầm xuống tới. Lạc Phong mặt không hề cảm xúc nhìn về phía hoàng kê hoa đầu mấy người bọn hắn. Mấy người này nhìn qua còn tính trẻ con chưa thoát, to lớn nhất nhiều lắm cũng sẽ không đến 20 tuổi. Ở trong mắt Lạc Phong chính là tiểu bằng hữu giống như tồn tại, cứ việc hắn cùng những người này không xê xích bao nhiêu. Quét mắt mấy người, Lạc Phong trầm giọng mở miệng, ta hy vọng mấy người các ngươi, sau đó cách Diệp Tử xa một chút. Tựa hồ hoàng kê hoa đầu còn chưa bao giờ gặp dám như vậy không khách khí nói chuyện với hắn người, bởi vậy hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền trở nên đầy mặt âm trầm yêu a. Tiểu tử ngươi không bệnh a? Ngươi có bản lĩnh đem lời nói mới rồi, lại cho lão tử nói một lần. Phía sau hắn mấy cái tiểu đệ, áp sát càng gần hơn, bãi làm ra một bộ ác tương, tựa như lúc nào cũng sẽ xông lên tái giáo huấn Lạc Phong một trận. Ta nói, cút. Lạc Phong đông nhiên quát lớn lên tiếng, trên người bùng nổ ra một luồng dị thường khí tức lạnh như băng, trực tiếp bao phủ hoàng kê hoa đầu toàn thân. Hoàng kê hoa đầu đống nhiên cũng cảm giác được toàn thân mình một trận lạnh lẽo, hắn không tự chủ được cùng Lạc Phong đối diện, khi hắn nhìn thấy Lạc Phong cái kia không có bất kỳ tình cảm, thật giống là tới từ địa ngục sắt thần giống như nhìn chăm chú, trong lòng càng là một luồng lạnh lẽo hàn ý sinh ra. Một luồng âm thầm sợ hãi cảm tự nhiên mà sinh ra, để trong con ngươi của hắn trong nháy mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Hoàng kê hoa đầu cổ họng không nhịn được lan lại, trong đầu có cái âm thanh ở nói cho hắn. Mau rời đi nơi này, rời xa người trẻ tuổi này. Như ác mộng giống như, rất nhanh liền đánh nát hoàng kê hoa đầu trong lòng phòng tuyến. Chúng ta đi. Hắn hầu như là giống to lên. Nhưng mà cái kia mấy tên côn đồ nhưng là không hiểu ra sao, không mỏ ra nam bắc nghi hoặc nhìn về phía thân thể động lại hoàng kê hoa đầu. Vì ạ dạ, làm sao? Vì ạ dạ, một kẻ cỡ nào khiến người ta đáng giá phỏng đoán xưng hô, bị hoàng kê hoa đầu trích được. Ngươi cái quái gì vậy nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lão tử nói đi nhanh lên, ngươi rất sao lỗ thai điếc không nghe sao? Vì ạ dạ hướng về phía vừa nãy mở miệng một tên lưu manh giận dữ hét. Hắn hiện tại chỉ muốn mau mau rời xa Lạc Phong, cũng không tiếp tục muốn gặp được hắn. Nhìn thấy mấy tên côn đồ còn ở lo lắng, vì ạ dạ thầm mắng một tiếng ngu ngốc sau khi, liền vội vã rời đi. Mấy tên côn đồ nhìn thấy đại ca của mình rời đi, đương nhiên thì sẽ không dừng lại, dồn dập bước nhanh đi theo. Diệp Tử rất kinh ngạc. Nàng không hiểu Lạc Phong làm cái gì, sẽ làm Lưu Vĩ như thế sợ sệt. Lưu Vĩ, chính là vì ạ dạ. Nhưng mặc dù là hiếu kỳ, nàng cũng không muốn hỏi nhiều, bước ra bước chân cũng chuẩn bị rời đi. Lại bị Lạc Phong kéo. Ngươi không thể đi. Tại sao? Diệp Tử tức giận nhìn kéo chính mình cánh tay Lạc Phong. Bởi vì hắn là phụ thân ngươi. Lạc Phong đưa tay chỉ về chính chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy đến Lão Phương. Khắc khắc, Phong, Phong thần, làm cho nàng đi thôi. Lão Phương nhưng là ngẩng đầu lên, âm thanh suy yếu mở miệng nói rằng. Hừ. Diệp Tử lướt qua mặt liếc nhìn Lão Phương, lạnh rên một tiếng liền cất bước rời đi. Diệp Tử, nhớ tới về nhà. Lão Phương lại nói câu, có điều không có để Diệp Tử bước chân co dừng lại, bóng người của nàng rất nhanh sẽ biến mất ở sền sệt trong màn đêm. Lão Phương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tử rời đi phương hướng, sau một hồi lâu mới thu hồi, sau đó tầng tầng thở dài, khập khiễng đi tới Lạc Phong bên cạnh. Phong thần, để ngươi cười chê rồi. Lão Phương mang theo máu ứ động trên mặt xả ra một vệt khó coi nụ cười. Các ngươi cái gia đình này, tựa hồ rất không hòa thuận a. Lạc Phong cau mày, nhìn Lão Phương vết thương trên người nơi, mặc dù là ngươi quẻ rồi một chân, thế nhưng đối phó những tên côn đồ này cũng là không hề áp lực, tại sao ngươi cho phép người ước hiếp đây? Chuyện này, ai, điều này cũng không tính là cái bí mật, có điều phong thần, chúng ta vẫn là tìm một chỗ, từ từ nói đi. Phu cận một nhà chợ đêm trên quầy. Lão Phương yêu cầu một ít nướng xuyến còn có mấy chai bia, đánh mở một chai uống một hơi cạn sạch, lập tức chậm rãi tự thuật nổi lên chuyện cũ. Kỳ thực ta ở 20 năm trước liền kết hôn, hồn sau năm thứ 3 có Diệp Tử, phong thần nguyên nên rất nghi hoặc đi, tại sao ta họ Phương, mà Diệp Tử lại gọi Sở Tiểu Diệp. Kỳ thực là thê tử của ta, nàng họ Sở, mà bởi vì ta ở nàng mới vừa sinh ra Diệp Tử năm thứ nhất liền rời đi cái này ra đi tới nước ngoài, thậm chí mấy chục năm đều không có trở lại liếc nhìn nàng một cái, chờ Diệp Tử dài đến hơn 10 tuổi, chậm rãi hiểu chuyện sau đó, dĩ nhiên là phi thường hận ta cái này không chịu trách nhiệm ba ba. Cho nên nàng liền cho bản thân nàng đổi họ, theo thê tử ta, do mới Tiểu Diệp đổi thành Sở Tiểu Diệp. Nói tới chỗ này, Lão Phương lại mở ra chai bia, mạnh mẽ quán khẩu sau, tiếp tục nói rằng. Cứ việc mỗi tháng ta đều thông suốt quá tư nhân tài khoản cho các nàng thu tiền, thế nhưng là căn bản là không có cách xóa đi Diệp Tử sâu trong nội tâm đối với ta cái này làm phụ thân oán hận. Đã từng có rất nhiều lần ta đều muốn về đi xem mẹ con các nàng hai người, thế nhưng, ta không thể a. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Đắc tội rồi rất nhiều người rất nhiều thế lực, một khi ta trở lại, nhất định sẽ để ta những kia kẻ thù biết tin tức, hay là bọn họ không làm gì được ta, nhưng nhất định sẽ đối với thê tử ta cùng Diệp Tử ra tay. Có điều tốt xấu sự tình có khả năng chuyển biến tốt, sau đó gặp phải phong thần ngươi, sau đó để ta thông qua tổ chức, một chút đem ta trước đắc tội người đều tiêu diệt, rốt cục ở một năm trước, ta ở nước ngoài dựng nên kẻ địch đã toàn bộ biến mất rồi, vì lẽ đó ta liền chuẩn bị trở về đến. Sau đó đều hầu ở các nàng mẹ con hai bên người. Nhưng bất ngờ vẫn là phát sinh, ngay ở ta mới vừa trở lại Hoa Hạ xuống phi cơ thời điểm, gặp phải một đám muốn cướp máy bay giặc cướp, sau đó ta liền ra tay đem bọn họ đều giải quyết, giao cho cảnh sát, nguyên vốn cho là bọn họ chỉ là một đám phổ thông phần tử khủng bố mà thôi, nhưng không nghĩ tới, bọn họ có lai lịch lớn. Mấy người kia, đều là Hắc Giao đoàn lính đánh thuê người, hơn nữa một người trong đó vẫn là Hắc Giao bên trong đội trưởng. Hắc Giao đoàn lính đánh thuê. Nghe được danh tự này, Lạc Phong trong con ngươi trong nháy mắt né qua một vệt hết sạch. Chương 46, đắc ý không được bao lâu. Chương 46, đắc ý không được bao lâu. Hắc Giao đoàn lính đánh thuê, ở thế giới đoàn lính đánh thuê đứng hàng thứ trung vị với đệ tam vị trí. Có điều này không phải trọng điểm chính là cái này Hắc Giao đoàn lính đánh thuê, chưa từng có chính mình cái gọi là nguyên tắc. Nhận một phương nhiệm vụ, sau đó phái người đi ám sát một phe khác. Như vậy nếu như bị đâm giết phía kia thanh toán so với trước phía kia còn nhiều hơn thù lao, Hắc Giao người sẽ không chút do dự thay đổi nòng súng, đi đánh giết trước thuê bọn họ người. Nói chung một câu nói, ai cho nhiều tiền liền nghe ai. Lẽ ra loại này đoàn lính đánh thuê nên căn bản sẽ không tồn tại lâu dài, thế nhưng Hắc Giao thực lực bại ở nơi đó, chỉ cần có thể lấy ra đầy đủ tiền thuê, hắn liền có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì, hơn nữa chưa từng có một lần thất thủ quá. Nếu như là chỉ cần dựa vào thực lực, Hắc Giao đủ có thể vấn đỉnh số 1. Mà như vậy một số danh chiêu đoàn lính đánh thuê muốn đối phó một thoát ly người của tổ chức, cái kia thì càng thêm là dễ như ăn cháo. Có điều Lạc Phong không có mở miệng, lối ra, đánh gãy Lão Phương, mà là lặng lặng nghe hắn nói. Ác mộng, liền phát sinh ở ta về đến nhà buổi tối hôm đó, Hắc Giao người tìm tới cửa đến, không nói hai lời liền trực tiếp đấu võ, may là chính là Hoa Hạ biên phòng để phòng nghiêm ngặt, bọn họ không cách nào mang đến vũ khí hạng nặng, chỉ có mấy cái súng trường cùng súng lục. Nếu không, sợ là chúng ta ba người liền muốn trực tiếp bị bọn họ một viên đạn hỏa tiễn đánh chết. Thế nhưng cũng bởi vì bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa còn có vũ khí, ta một người căn bản là ứng phó không được, lấy cuối cùng ta bị bọn họ cho vây quanh. Bọn họ một cái trong đó người hướng ta nổ súng bắn phá, nguyên bản ta cho rằng ta liền muốn chết rồi, nhưng căn bản không nghĩ tới, thê tử ta lại ở ngàn cân treo sợi tóc chạy ra, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, nàng chết rồi, mà ta còn sống. Nói tới chỗ này, cái này 40 tuổi nam nhân đã ở nghẹn ngào, khỏe mắt lập lòe óng ánh, hắn lại ngẩng đầu lên mánh quán mấy cái bia. Ta còn sống, thế nhưng thê tử nhưng đã chết, liền ta cũng rơi vào điên cuồng, ta đang chuẩn bị giết bọn họ thời điểm, cảnh sát đến rồi, bọn họ đều đi rồi. Thê tử còn có lưu lại cuối cùng mấy hơi thở, nàng nói với ta, nàng biết ta ở bên ngoài làm ra không phải chuyện bình thường, cho nên nàng hy vọng ở nàng đi rồi sau đó, ta có thể an ổn xuống, thật yên lặng mang theo Diệp Tử sinh sống. Ta đáp ứng rồi nàng. Từ đó về sau, ta cũng lại chưa từng dùng qua thực lực của ta, mà ta trên đùi thương, cũng là ở lần kia bên trong để lại thương tích, Hắc Giao đoàn lính đánh thuê người, đến hiện tại cũng không có trở lại. Mỗi lần nói đến Hắc Giao thời điểm, Lão Phương con ngươi nơi sâu xa đều có một vệt lạnh lẽo sự thù hận lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ việc rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lạc Phong bắt lấy. Lạc Phong khẽ thở dài một cái, sau đó cũng uống vào mấy ngụm bia, chậm rãi nói rằng, Diệp Tử trước nói tới, mẫu thân nàng là bởi vì ngươi mà đi, cũng là bởi vì như thế chứ. Ai? Lão Phương chỉ là tầng tầng thở dài, khỏe mắt phóng ánh càng nhiều. Diệp Tử nói rất đúng, ta không xứng làm cha của nàng A. Lạc Phong lặng lẽ. Thanh quan khó đoạn chuyện nhà, hắn càng không biết làm sao đi an ủi Lão Phương. Hiện tại, ta chỉ hy vọng Diệp Tử có thể khoái khoái lạc lạc trưởng thành, sau đó thi đậu một khu nhà đại học tốt, cuối cùng có thể có được nàng thuộc về mình hạnh phúc. Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, sẽ. Đêm đó, nhất định là cái không ngủ buổi tối. Ở Vương Dục biệt thự trong, Vương Dục cùng Lỗ Nghị quan chính đang bàn luận cái gì, xem vẻ mặt nghiêm nghị dáng vẻ, sự tình hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Lỗ Nghị quan bưng lên một ly rượu đỏ đặt ở môi nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhẹ giọng nói, bên kia ta đã liên hệ, bọn họ sẽ ở sáng mai trước đến, sau đó bắt đầu bố trí, đợi được giáo khánh lúc mới bắt đầu, liền sẽ động thủ. Vương Dục lông mày hơi nhăn lại, có chút không rõ, tại sao chúng ta muốn tuyển chọn giáo khánh thời điểm động thủ đây? Giáo khánh mặt trên có thật nhiều minh tinh, còn có rất nhiều nhân vật trọng yếu, đến thời điểm gây nên tiếng vọng nhất định sẽ rất lớn, mà chúng ta bại lộ thân phận khả năng, cũng sẽ gấp mấy lần tăng cường. Ha ha! Lỗ Nghị quan nhưng là lạnh lùng nở nụ cười thanh, ngươi nói sai, chuyện này gây nên tiếng vọng xác thực là rất lớn, thế nhưng, theo chúng ta nhưng không có quan hệ chút nào. Cùng chúng ta, không có quan hệ. Vương Dục đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhớ ra cái gì đó. Trên mặt nhất thời liền phóng ra một vệt như hoa cúc tỏa ra giống như nụ cười sán lạ, sau đó cũng giơ ly rượu lên. Lỗ thiếu quả nhiên thông tuệ hơn người, ta không thể không khâm phục, đến cạn một chén. Uống xong, chén rượu thả xuống, Lỗ Nghị quan trong con ngươi bắn ra một vệt hết sạch, mang theo vẻ đắc ý mở miệng nói rằng, kế hoạch của chúng ta lần này có thể nói là thiên ý liễu vô phùng, đến thời điểm đem sùng dày tập đoàn bỏ vào trong túi, vậy thì là chuyện dễ dàng. Hắc giao làm việc, chúng ta cũng yên tâm. Vương Dục khắp khuôn mặt là cười gằn. Lần này kế hoạch của bọn họ, liên hệ quốc tế nổi danh Hắc Giao đoàn lính đánh thuê. Chỉ cần Hắc Giao ra tay, bọn họ là có thể bình yên không lo. Đúng rồi, cái kia Lạc Phong, chúng ta có phải là cũng làm cho Hắc Giao bắt hắn cho thuận lợi diệt trừ? Mỗi lần Lạc Phong khuôn mặt xuất hiện ở Vương Dục trong đầu thời điểm, hắn đều có một luồng muốn đem bộ này đáng ghét khuôn mặt chủ nhân cho băm thành tám mảnh kích động. Cái này tự nhiên, muốn trách, chỉ có thể trách tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng. Đồng dạng bị Lạc Phong trêu đùa quá Lỗ Nghị quan, đối với Lạc Phong căm hận, cũng là rất sâu. Lạc Phong ở bọn họ trong lòng của hai người, đã tiến vào danh sách đen. Mà tiến vào danh sách đen người, đều phải chết. Thời gian một ngày, rất nhanh sẽ quá khứ, đảo mắt liền đến giáo khánh muốn bắt đầu ngày đó. Lạc Phong ăn mặc một thân thẳng tắp âu phục, nhìn qua tuổi trẻ đẹp trai, lại như là nào đó con nhà giàu như thế, nếu như đi ra, tuyệt đối có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. Mà Lý Thiến Nhu ăn mặc một thân màu trắng khéo léo bảo thủ thức áo đầm, toàn thân chỉ có chân nhỏ cùng với cánh tay nhỏ có lộ ở ngoài, những chỗ khác đều chặt chẽ bao vây. Hay là Lý Thiến Nhu là vì phòng ngừa mỗ lang ở trên người nàng không thành thật dở trò. Có điều Lý Thiến Nhu này một thân, rồi lại vừa vặn đem nàng hiểu điệu vóc người làm nổi bật đi ra, bằng thêm một tia mê hoặc cảm giác. Lạc Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái, khà khà cười lên, cạc cạc. Ngày hôm nay có thể mang theo một xinh đẹp như vậy lao bà tham gia giáo khánh, coi như là bị người dùng ánh mắt cho giết chết ngàn vạn lần lao tử cũng cam tâm tình nguyện a. Không biết là nghĩ đến cái gì, vẫn là cái khác nguyên nhân, nghe được Lạc Phong, Lý Thiến Nhu gò má lại lạ kỳ đỏ từng tia, sau đó nhỏ như mỗi ruồi khinh rên một tiếng, lắm lời. Chẳng biết vì sao, Lạc Phong đột nhiên liền rất có một luồng kích động, vậy thì là đem Lý Thiến Nhu ấn tới trên đất, bạo lực xé ra nàng váy, sau đó mạnh mẽ trà đạp. Đừng nói là Lạc Phong, hiện tại bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy Lý Thiến Nhu bộ dạng này, cũng phải có loại này kích động. Có điều đừng nói, hai người đứng chung một chỗ, cũng thật là trai tài gái sắc rất xứng. Giơ tay nhìn một chút trên cổ tay mang theo màu trắng nữ khoản và chờ dần cồn star nghìn đồng hồ đeo tay, Lý Thiến Nhu nhẹ giọng nói, giao khánh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, xuất đi ra ngoài trước. Lạc Phong nhìn bóng lưng của hắn, con mắt không nhịn được liền híp lại. Ân. Ngày hôm nay Lý Đại Mỹ Nữ, rất khác thường a. Hắn thực sự có chút không nghĩ ra, ở trước hôm nay còn cùng chính mình vẫn luôn không qua được Lý Đại Mỹ Nữ, làm sao lại đột nhiên trở nên ôn nhu như thế, ôn nhu khiến người ta cảm thấy thật không chân thực. Có điều, quản ngươi là tại sao, nếu trở nên ôn nhu như thế, như vậy ta ngày hôm nay nếu như không làm chút gì, thực sự là có lỗi với ngươi chuyển biến a. Lạc Phong trong miệng phát sinh một trận rất dâm. Đang tiếng cười, để đã đi ra Lý Thiến Nhu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, cảm thụ ánh mặt trời sáng rỡ, nhẹ nhàng nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay cũng không lạnh à, nhiệt độ ở hơn 20 độ, làm sao mới vừa rồi còn sẽ cảm giác được có cố ý lạnh đây? Có điều Lý Thiến Nhu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là ảo giác của chính mình, sau đó lắc đầu một cái, hướng về ga ra đi đến. Lý Sùng Hậu cũng không có cùng Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu một khối, mà là cùng ba hợp tập đoàn ba cái đồng sự cùng nhau. Rất nhanh, liền đến trường học. Bởi vì là giáo khánh nguyên nhân, ngày hôm nay tân lan trong sân trường, tương đương náo nhiệt. Ngày hôm nay nơi này, không chỉ có học sinh, còn có thật nhiều những người khác. Đương nhiên, những người này nhiều nhất vẫn là ôm miễn phí tâm tư, khoảng cách gần xem mình thích minh tinh. Tham tiểu tiện nghi tâm tư, người người đều có. Nhiều người, trật tự khó tránh khỏi liền cũng sẽ phi thường khó quản lý, vì lẽ đó cục thành phố bên trong còn cố ý tăng phái cảnh lực tới nơi này giữ gìn trật tự, thậm chí đem trong cục cảnh sát có đem gần một nửa cảnh lực đều phái đi ra. Hơn nữa, này vẫn là thị trưởng, cũng chính là phụ thân của Hứa Tiểu Phàm dặn dò. Bởi vậy có thể thấy được, lần này giáo khánh là trọng yếu cỡ nào. Thậm chí có thể nói, lần này giáo khánh, đã không chỉ là một đơn giản giáo khánh đơn giản như vậy, dính dáng sự tình, dính dáng nhân vật, mới là quan trọng nhất. Giáo khánh chủ hội trường, Vương Dục cùng Lấu Nghị quan thân là bốn ít, đương nhiên sẽ không cùng người bình thường chờ cùng nhau, bọn họ đều là có đặc biệt ghế. Hai người tọa ở một cái lâm thời dựng trên đài cao, lẳng lặng nhìn phía dưới di động đám người. Lấu Nghị quan nhìn đồng hồ, như là đang lầm bầm lầu bầu, âm thanh rất nhẹ, thời gian này, Hắc Giao người nên đã chuẩn bị xong chưa? Trước Lấu Nghị quan mượn kinh thành phương diện quan hệ, liên lạc với Hắc Giao thời điểm cũng đã sớm đã nói, chỉ cần Hắc Giao người tiến vào thành phố Tân Lan, như vậy bọn họ liền không nữa liên hệ, hơn nữa ngoại trừ sẽ phó cho Hắc Giao tiền thuê ở ngoài, Lý Sùng Hậu đưa cho tiền chuộc, cũng toàn bộ đều là Hắc Giao. Không có sai, Lấu Nghị quan chính là muốn cho Hắc Giao người bắt cóc Lý Thiến Nhu. Hắc Giao danh tiếng ở trên quốc tế là xú danh triều, chưa bao giờ theo lẽ thường ra bài, mặc dù là bắt cóc Lý Thiến Nhu, khiến người ta như thế nào đi nữa hoài nghi, cũng căn bản sẽ không hoài nghi đến hắn Lấu Nghị quan trên đầu. Hơn nữa vì tăng cường tính an toàn, Lấu Nghị quan còn từ thanh toán tiền thuê sau đó, liền trực tiếp đoạn tuyệt cùng Hắc Giao liên hệ, nói cách khác, mặc dù là nhiệm vụ kết thúc, Hắc Giao cũng sẽ không sẽ cùng hắn liên hệ. Rũ sạch quan hệ điểm này, hắn tự tin làm thiên ý liễu vô phùng. Liếc nhìn đối diện dáng dấp thân mật, đứng chung một chỗ Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu, Lấu Nghị quan trong con ngươi né qua một đạo ánh sáng lạnh. Lạc Phong, ngươi đắc ý không được bao lâu. Chương 47, quen thuộc ánh mắt. Liếc nhìn đối diện dáng dấp thân mật, đứng chung một chỗ Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu, Lấu Nghị quan trong con ngươi né qua một đạo ánh sáng lạnh. Lạc Phong, ngươi đắc ý không được bao lâu. Mà tựa hồ là cảm giác được Lấu Nghị quan ánh mắt, Lạc Phong nhìn về phía bọn họ bên này, sau đó còn hướng về Lấu Nghị quan nết nết miệng, giơ tay hỏi thăm một chút. Nhưng Lạc Phong hành động này, lạc ở trong mắt Lấu Nghị quan, vậy thì là xích quả quả nhục nhã. Sắc mặt của hắn biến đổi liên tục, âm trầm lại âm trầm, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, trầm mặc không nói ngồi xuống. Có điều hắn này ngồi xuống, liền lại nhìn thấy Lạc Phong miệng hình biến ảo lại. Hắn có thể nhìn ra Lạc Phong dùng miệng hình nói hai chữ. Loại nhát gan. Kéo kẹt. Lấu Nghị quan nắm đấm chăm chú nắm lên, lập tức nghĩ đến Lạc Phong đón lấy kết cục, trong lòng hắn mới xem như là khá hơn một chút. Thậm chí đã có chút không thể chờ đợi được nữa, tại sao Hắc Giao người, còn chưa động thủ. Vương Ích, ngươi. Lấu Nghị quan quay đầu nhìn về phía Vương Dục chỗ ngồi, nhưng cũng là sững sờ, mới vừa rồi còn ngồi ở chỗ này Vương Dục, người lại không gặp. Lập tức như là nghĩ tới điều gì, Lấu Nghị quan nhìn về phía Lạc Phong phương hướng. Quả nhiên, Vương Dục tại chiều bọn họ bên kia đi đến. Cái này ngốc xoa. Lấu Nghị quan không nhịn được nhỏ giọng mắng cú. Vào lúc này, lại còn đối với một người phụ nữ nhớ mãi không quên. Hắn hồn nhiên quên, khiến cho hắn kính nể kinh thành cái kia một vị, cũng là đối với một người phụ nữ nhớ mãi không quên, thậm chí còn nhiều lần căn dặn hắn, để hắn chú ý. Chính đang Lạc Phong tập trung tinh thần thưởng thức phụ cận mỹ nữ thời điểm, một đạo làm người buồn nôn âm thanh vang lên. Thiến Nhu. Lần này Vương Dục không có như trước kia như thế gọi ôn nhu, xem dáng dấp, rất có quân tử phong độ. Hắn đầy mặt mỉm cười trực tiếp hướng đi Lý Thiến Nhu, trực tiếp quên Lạc Phong. Con rồi gần người, Lạc Phong rất bất đắc dĩ giơ lên cánh tay. Những người không có liên quan, xin mời không nên tới gần. Lạc Phong cánh tay hoành đương ở trước người mình, đặc biệt là nghe được hắn, Vương Dục trong lòng nhất thời chính là một cơn giận sinh ra. Những người không có liên quan. Chính mình đường đường huyết la đường nhị thiếu gia, lại thành những người không có liên quan. Ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta, ta liền không vui a. Lạc Phong nhẹ nhàng miết Vương Dục, sau đó duỗi ra một cái ngón út, đảo ở Vương Dục trên ngực diện, một hồi, hiện tại ngươi cùng bạn gái của ta đã không có bất kỳ quan hệ gì, a không đúng. Là hai người các ngươi, xưa nay sẽ không có quá bất kỳ quan hệ gì. Vì lẽ đó xin hỏi, ngươi cái này tạp vụ người, lại đây chúng ta bên này là muốn làm gì đây? Lửa giận. Vương Dục trong lòng vào giờ phút này chỉ có lửa giận. Thế nhưng, liếc mắt ở Lạc Phong mặt sau Lý Thiến Nhu, còn có phía sau bọn họ ngồi mấy vị bản địa đại lao, Vương Dục lại không thể không đem này nguồn lửa giận mạnh mẽ biệt xuống. Này cố cảm giác, tương đương khó chịu. Lạc Phong nhìn thấy Vương Dục loại này rõ ràng tích góp rất lớn hỏa khí, nhưng vẫn là mạnh mẽ kìm nén không phát ra mà sắc mặt đều phải biến đổi, trong lòng nhất thời cũng cảm giác được cực kỳ tốt cười. Vương Dục ngươi là ngưu bức nhất, không thể bị tiểu tử này cho làm hồ đồ. Chấn định, nhất định phải chấn định. Trong bóng tối hít một hơi thật sâu, hơi hơi sửa sang lại dòng suy nghĩ, Vương Dục trên mặt nụ cười không giảm, tuy rằng ta không có thể cùng Thiến Nhu phát triển trở thành người yêu quan hệ, thế nhưng nói thế nào, chúng ta cũng là bằng hữu, giữa bằng hữu thăm hỏi một, nên không có quan hệ gì chứ. Vẫn là nói, ngươi là sợ ta cho ngươi cướp đi. Vương Dục trong ánh mắt mang theo khiêu khích liếc nhìn Lạc Phong. Ê! Lạc Phong không nhịn được dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi của chính mình. Một bộ liếc si vẻ mặt nhìn Vương Dục, tựa hồ ngươi quá mức đánh giá cao chính mình, nhà ta Thiến Nhu cùng ngươi biết cũng không nhận ra, ngươi còn lại đây chào hỏi, sau đó còn nói ta sợ ngươi cướp đi, ngươi là ở tú ngươi kém thông minh sao. Nói Lạc Phong lùi về sau một bước, sau đó ôm lấy Lý Thiến Nhu nhỏ bé yếu đuối thon thả, chỉ Vương Dục, cười ha hả nói, lao bà à, ngươi biết cái tên này sao? Không quen biết. Ngày hôm nay Lý Thiến Nhu mang Lạc Phong đến mục đích chính là vì phòng ngừa cái này. Nàng tự nhiên là mặt không hề cảm xúc lắc đầu, nhìn qua vẫn đúng là như chuyện như vậy. Trong lòng thầm khen một tiếng Lý Đại Mỹ nữ hành động cũng không sai sao, Lạc Phong liền đắc sắc nhìn về phía Vương Dục, ngốc xoa, nhìn thấy không? Lão bà ta căn bản là không quen biết ngươi, ngươi còn ở này mù so với so cái gì? Cúp nhanh lên trứng. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Phong trực tiếp thiếu kiên nhẫn phất phất tay, động tác kia, lại như là ở xua đuổi một con khiến người chán ghét con rồi như thế. Kéo kẹt. Vương Dục nắm đấm túi ở phía dưới gắt gao nắm chặt. Trong đôi mắt đều tốt muốn bắn ra phẫn nộ ánh lửa. Một lúc lâu, hắn hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, đến gần rồi Lạc Phong, âm thanh trầm thấp nhỏ giọng mở miệng, "Lạc Phong, ngươi đắc ý không được bao lâu. Rất nhiều người đều như vậy đã nói với ta." Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, "Nhưng là ta, vẫn đắc ý đến hiện tại." "Hừ." Lạnh rên một tiếng, vung tay lên, Vương Dục cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. "Ta như vậy chơi nhân gia, có phải là không tốt lắm?" Liếc mắt Vương Dục bóng lưng, Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Lý Thiến Nhu, khà khà cười lên. "Rất tốt." Lý Thiến Nhu mặt không hề cảm xúc nói câu, lập tức xoay người hướng đi Lý Sùng Hậu. "Nữ nhân tâm, dò kim đáy biển." Lạc Phong rất khó chịu nhìn Lý Thiến Nhu mê người bóng lưng, nói thế nào lao tử đều giúp ngươi, lại vẫn cho ta suy sắc mặt. Vương Dục sắc mặt tái xanh trở lại chỗ ngồi của mình, dẫn tới Lâu Nghị Quan không nhịn được cười. "Vương ít, ngươi cũng thật là thú vị a." "Hừ, Lý Thiến Nhu tiện nhân này, rất nhanh ta sẽ làm cho nàng nếm trải cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị." Miết Lý Thiến Nhu vị trí của bọn họ, Vương Dục trong con ngươi nhanh chóng lướt qua một vệt dâm. "Ta ánh sáng." Theo thời gian trôi đi, thái dương càng ngày càng cao, ở chủ hội trường nơi này hội tụ người cũng càng ngày càng nhiều. Có điều cũng may, nơi này mặc dù là chủ hội trường, cũng không phải diễn xuất vị trí, vì lẽ đó ở đây hội tụ tuyệt đại đa số người, đều là Tân Lan học sinh. Trật tự vẫn tính là dễ dàng quản lý. Mỗi cái hệ những học sinh khác, đều tạo thành phương đội, sau đó lặng lặng chờ đợi trên đài chủ tịch chủ nhân tọa tề. Rốt cục ở mặt trời lên cao thời điểm, trường học mấy cái lãnh đạo, cùng trong thành phố mấy cái đại lao cấp bậc nhân vật, chậm rãi đi tới đài chủ tịch. Trong những người này, liền bao quát thành phố Tân Lan thị trưởng Hứa Trường Thanh, ba hợp tập đoàn ba vị chủ tịch, Khuất Vĩnh Phong, Dương Thiên Hữu, Triệu Chí Nghiệp, Sùng Dây tập đoàn Lý Sùng Hậu cùng với Tân Lan đại học hiệu trưởng Tương Minh Kiệt. Thị trưởng Hứa Trường Thanh tới nơi này không gì đáng trách, mà ba hợp tập đoàn cùng Sùng Dày tập đoàn cũng lại đây, nhưng là bởi vì hai người này tập đoàn là Tân Lan Đại học phía đầu tư, đồng thời cũng là tổ chức giáo khánh bỏ vốn người. Không nói cái khác, chỉ cần là mời những kia cái một đường minh tinh cần thiết chi phí, đều là vẹn vẹn một Tân Lan Đại học không chịu trách nhiệm nổi. Vì lẽ đó một cách tự nhiên, vốn là hai cái đầu rồng tập đoàn, việc đáng làm thì phải làm đứng dậy. Lạc Phong ánh mắt đầu tiên là ở kiên trì cái bụng bia hiệu trưởng trên người liếc mắt. Chợt chuyển hướng bên cạnh hắn người đàn ông trung niên. Từ hắn mặt nghiêm túc trên, có thể nhìn ra cùng Hứa Tiểu Phàm có một chút tương tự, hơn nữa ở trên người hắn còn tỏa ra một luồng như có như không uy thế, đây là thuộc về kẻ bề trên khí tức. Lập tức Lạc Phong lại đang cái kia một loạt nhân thân trên từng cái đảo qua, phụ thân của Khuất Nhiễm Khuất Vĩnh Phong, phụ thân của Dương Vũ Dương Thiên Hữu, phụ thân của Triệu Hân Triệu Chí Nghiệp. Những người này, nếu như thật nói đến, Lạc Phong vẫn là lần thứ nhất thấy. Sau đó chỉ thấy kiên trì cái bụng bia hiệu trưởng Tương Minh Kiệt quay về mịt rổ phồn nhẹ nhàng ho khan thanh, sau đó cao giọng nói rằng, các vị bạn học, sáng sớm hôm nay, chính là chúng ta Tân Lan Đại học giáo khánh khai mạc thức, mà ở lần này khai mạc thức trên đây, ta giáo cũng phi thường vinh hạnh mời được mấy vị nhân vật trọng yếu. Tiếp đó, ta trước hết vì là đại gia giới thiệu sau, bên cạnh ta vị này chính là thị chúng ta quan phụ mẫu, Hứa thị trưởng. Vị này chính là Tương Minh Kiệt không chút nào run lên. Phi thường ma lưu giới thiệu xong mấy người bọn họ, sau đó lại là một phen thao thao bất tuyệt diễn thuyết, để người phía dưới cũng không nhịn được buồn ngủ. Ai, hai người các ngươi mau mau xem, cái kia không phải Lạc Phong sao. Khoảng cách đài chủ tịch không tính chỗ rất xa, ba kim hoa đứng chung một chỗ, trong đó Khuất Nhiễm chỉ Lạc Phong vị trí. Thật sự a, thế nhưng hắn làm sao sẽ cùng Lý Lão Sư cùng nhau đây? Ngươi xem hai người bọn họ ăn mặc, khẳng định là một đôi a. Đừng nói, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, vẫn là rất xứng, hơn nữa lúc trước dĩ nhiên không có phát hiện, Lạc Phong xuyên chính thức chút, cũng sẽ như vậy xoái. Ta xem là ngươi cô gái nhỏ này xuân tâm tràn lan chứ. Ba Kim Hoa nô đùa đùa giỡn, Lạc Phong cũng chính đang vắt hết óc nghĩ biện pháp làm sao cùng Lý Thiến Nhu thân cận. Thì như kéo cái tay nhỏ A, lâu cái eo A cái gì. Thế nhưng khiến Lạc Phong phi thường bất đắc dĩ chính là, từ đầu tới cuối, Lý Thiến Nhu đều không cho Lạc Phong có bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Ngoại trừ đứng cùng nơi ngửi ngửi trên người nàng mùi vị ở ngoài, Lạc Phong lông đều làm không được. Cuối cùng thực sự là hết cách rồi, Lạc Phong chỉ được rời đi sự chú ý của hắn, đưa ánh mắt phóng tới em gái nhiều nhất địa phương, nghệ thuật hệ Phương đội. Cha cha! Nay nghệ thuật hệ em gái, còn chính là Thủy Linh A. Lạc Phong một vừa thưởng thức, một bên còn ra khẩu lợi bình, thanh âm không lớn không nhỏ, trùng hợp có thể làm cho Lý Thiến Nhu nghe được. Ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi làm người câm. Nghe Lạc Phong càng ngày càng gần tới Lưu Manh, Lý Thiến Nhu lạnh giọng mở miệng. Vậy này không phải tẻ nhạt sao, ngươi xem ngươi kéo ta quá tới nơi này, còn không hề làm gì liền làm đứng, là cá nhân đều sẽ cảm giác được tẻ nhạt. Tẻ nhạt liền tẻ nhạt, đừng quên trước chúng ta đã nói, hết thể phải nghe lời ta. Thật sao? Chúng ta lúc nào đã nói? Lạc Phong nghi hoặc nhìn Lý Thiến Nhu. Ngược lại chính là đã nói. Lạc Phong. Lạc Phong biểu thị hắn là thật sự phi thường không nói gì, có điều cũng hết cách rồi. Tiếp tục đưa ánh mắt ở bốn phía qua lại quét. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng. Dừng lại ở một trên người cô gái. Tóc dài tóc trái đào, nhu nhược tóc đen, rõ ràng là một thân đại diện cho thanh xuân hóa trang, nhưng Lạc Phong nhưng chẳng biết vì sao, có thể từ trên người cảm nhận được một luồng u buồn. Tựa hồ là nhận ra được Lạc Phong nhìn kỹ, nữ hài quay đầu nhìn về phía Lạc Phong nơi này. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Có điều cũng là chỉ là trong nháy mắt, nữ hài mặt không hề cảm xúc xoay người, rời khỏi nơi này. Lạc Phong nhưng sửng sốt. Vừa nay ánh mắt kia, thật quen thuộc. Chương 48, bình tĩnh dưới sóng ngầm. Chương 48, bình tĩnh dưới sóng ngầm. Vừa nay ánh mắt kia, thật quen thuộc. Mình nhất định đã gặp ở nơi nào. Lạc Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn tin tưởng, chính mình khẳng định ở chỗ nào gặp ánh mắt kia, hoặc là nói, ở một nơi nào đó gặp cô bé kia. Thế nhưng hắn lại nhất thời không nhớ ra được đến tột cùng ở nơi nào gặp. Người làm sao? Tựa hồ nhận ra được Lạc Phong dị thường, Lý Thiến Nhu hỏi. Ngươi biết cô gái kia sao? Lạc Phong vừa mới chuẩn bị đưa tay đi chỉ, lại phát hiện trong đám người đã không có cô bé kia bóng người. Cái nào? Lý Thiến Nhu cũng không biết Lạc Phong suy nghĩ, rất có cân nhắc nói rằng, có phải là vừa ý cái nào nữ sinh, sau đó ở chỗ này của ta hỏi thăm một chút, ngươi tiện hạ thủ à? Ngươi xem ta như loại người như vậy sao? Lạc Phong sửa sang lại vật áo, bãi làm ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt. Không giống. Lý Thiến Nhu lắc lắc đầu. Ngay ở Lạc Phong nết môi chuẩn bị muốn nói gì thời điểm, Lý Thiến Nhu lại nói câu. Ngươi vốn là loại này vô liêm sỉ, hèn mọn, háo sắc lưu manh. Lạc Phong. Ta rất thuần khiết có được hay không? Lạc Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng cho Lý Thiến Nhu sửa lại một hồi cái này nghiêm túc vấn đề thời điểm, đồng nhiên cảm giác được mình bị người cho nhìn chằm chằm. Một đạo phi thường phi thường phi thường ánh mắt lạnh như băng. Lạc Phong theo bản năng tuần đạo kia ánh mắt nhìn. Khi hắn nhìn thấy cái kia lạnh lẽo ánh mắt chủ nhân thời điểm, nhất thời ngẩn ra. Lại là nàng. Ở tiếng trung hệ vị trí, một đạo lạnh như băng sơn cô gái xinh đẹp ăn mặc một thân nghề nghiệp trang phục, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt giống như đao cắt giống như thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Phong. Là mấy ngày trước Lạc Phong gặp phải cô giáo xinh đẹp, Liêu Vũ Nguyệt. Cảm nhận được nàng cái kia lạnh lẽo, hận không thể muốn đem mình cho cắt ánh mắt, Lạc Phong có chút chẳng hiểu ra sao. Chính mình thật giống cũng không trêu chọc nàng chứ. Hơn nữa lần trước còn giúp nàng một tay, lẽ nào liền bởi vì không cẩn thận đánh đổ nàng dương hành lý sao? lời nói như vậy nữ lao sư xinh đẹp này không khỏi cũng quá hẹp hòi đi. Lạc Phong một lòng đều ở Liễu Vũ Nguyệt trên người, căn bản cũng không có chú ý tới, ở Liễu Vũ Nguyệt bên cạnh, căng căng chiến chiến gã đeo kính Trương Hoành Vân. Lạc Phong cũng không biết, chính mình lừa dối Liễu Vũ Nguyệt sự tình, đã bại lộ. Không hiểu rõ nổi sao Lạc Phong cũng không lại nghĩ nhiều như thế, Lạc Phong đưa tay ra mỉm cười cùng Liễu Vũ Nguyệt hỏi thăm một chút. Liễu Vũ Nguyệt nhìn thấy Lạc Phong lại còn chẳng biết xấu hổ lộ ra nụ cười, lúc này liền cho rằng đây là đối với sự khiêu khích của chính mình, xích quả quả khiêu khích. Tốt nhất cầu khẩn không để cho ta bắt được ngươi. Liễu Vũ Nguyệt trên người đột nhiên khuếch tán ra ý lạnh, làm cho nàng người chung quanh cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cũng thật là không hiểu ra sao a. Cảm nhận được Liễu Vũ Nguyệt ánh mắt bất thiện, Lạc Phong không nhịn được thầm nói. Cái gì không hiểu ra sao? Lý Thiến Nhu nghi hoặc nhìn về phía Lạc Phong, nhìn thấy Lạc Phong ánh mắt ở nhìn kỹ nơi khác thời điểm, lúc này theo tầm mắt của hắn đã quên quá khứ, nhìn thấy Liễu Vũ Nguyệt. Cái kia gọi Liễu Vũ Nguyệt cô giáo xinh đẹp, ngươi biết chứ? Lạc Phong lại nhảy miệng. Biết, thế nhưng không thể nói là quen thuộc. Lý Thiến Nhu nhìn Liễu Vũ Nguyệt trong ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hơi có thâm ý nhìn về phía Lạc Phong, nhìn nàng xem ngươi cái kia hận không thể giết ánh mắt của ngươi, có phải là ngươi làm có lỗi với người ta chuyện? Cứ ta hiểu rõ, nàng nhưng là từ kinh thành đến, hơn nữa còn giống như là đến từ một kinh thành gia tộc lớn, nếu như ngươi thật đắc tội rồi nàng, cái kia nhưng là phải chịu không nổi. Lý Thiến Nhu cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, kinh thành. Lẽ nào nàng là Liễu gia? Lạc Phong chỉ hơi trầm ngâm, chợt đầy mặt nghiêm nghị lắc đầu, sao có thể có chuyện đó? Như ta như vậy giàu có chính nghĩa chi tâm đàng hoàng thiếu niên, sẽ làm ra bắt nạt chuyện của nữ nhân sao? Kỳ thực ta không chỉ có không có từng bắt nạt nàng, trái lại còn ở mấy ngày trước giúp nàng một lần, lẽ ra nàng cũng không phải nhìn như vậy ta à, lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì lần kia ở trong túc xá của nàng không cẩn thận duyên cớ? Cái gì? Cũng không có gì. Chính là sơ ý một chút đem nàng trang nội y cái dương cho mở ra, sau đó nội y lìa rơi mất đi ra. Lý Thiến Nhu. Này, như ngươi vậy nhìn ta là có ý gì a? Tối thiểu ta lại giúp nàng đem nội y lìa nhặt lên đến, sau đó lần nữa tân trang tiến vào trong dương a. Lý Thiến Nhu. Hừm, có điều nói đi nói lại, nàng đồ lót kia vật liệu cảm giác cũng thực không tồi. Còn có căn bản không nghĩ tới chính là, nàng này bề ngoài nhìn qua nữ nhân lạnh như băng, lại sẽ có thật nhiều quần chữ đinh. Hơn nữa rõ ràng đều là nguyên bộ màu đen sợi hoa xưa gì. Đúng rồi. Lạc Phong chính đang thao thao bất tuyệt nói thời điểm, đột nhiên chuyển đề tài, nhìn về phía Lý Thiến Nhu, Lý đại mỹ nữ, nha không đúng, ta thân ái, ngươi đều thích mặc ra sao nội y hề. Lý Thiến Nhu đông nhiên liền cảm thấy, chính mình cùng này vô liêm sỉ ra hỏa, hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Là người, lại có thể vô liêm sỉ đến trình độ như thế này. Người cho lão nương lăn, nơi nào xa liền lăn đi nơi nào. Lý Thiến Nhu giận không nhịn nổi. Chính ở chỗ này khai mạc thức tiến hành đến khí thế hừng hực thời điểm, khoảng cách Tân Lan Đại học không xa một quán rượu tầng cao nhất tổng thống trong 6 phòng, bầu không khí có chút nghiêm túc. Phòng lớn như thế bên trong, tổng cộng có 6 người. Mà 6 người này bên trong, không có một là người da vàng, 4 cái người da trắng, 2 cái người da đen người. 6 người này thân người cao to, khá là cường tráng, bắp thịt hầu như muốn đem mặc trên người áo lót cho căng nức. Bọn họ 6 cái. Chính là hắc giao đoàn lính đánh thuê một người trong đó 6 người tiểu đội. Đội trưởng là một người tên là Daniel người da trắng. Hắn chính cầm một bộ rất chất quân dụng kính viễn vọng, đứng trước cửa sổ nhìn cách đó không xa Tân Lan Đại học, cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy khai mạc thức đài chủ tịch. Bất quá bọn hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải trên đài chủ tịch người, mà là một người phụ nữ, một người tên là Lý Thiến Nhu nữ nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhiệm vụ lần này quả thực chính là dễ như ăn cháo. So với trước đây bọn họ ở bên bờ tử vong bồi hồi nhiệm vụ, muốn đơn giản thành ngàn hơn trăm lần. Quan sát một phen sau, Daniel để ống dòng xuống, nhìn về phía một người trong đó người da đen người, Alexis, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, đều ở nơi này. Alexis đem trong tay nhấc theo một to lớn dương hành lý vung ra trên giường. Sau đó động tác lưu loát mở ra, bên trong thình lình chứa 6 thanh lóe ánh bạc xa. Mặc. Chị ưng, nhưng mà cũng không chỉ như vậy. Chỉ thấy Alexis tay ở dương hành lý biên giới vị trí nhẹ nhàng nhấn xuống, liền nhìn thấy dương hành lý dĩ nhiên lại tách ra một tầng, bên trong bày đặt 3 thanh loại nhỏ. Súng phong. Thương. Đây là viên đạn, súng lục cùng súng tự động gộp lại, mỗi người đều có 100 phát. Alexis nói, đem một nhìn qua nặng trình trịch ba lô từ trên bả vai gỡ xuống. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Thế này, Daniel trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Có thể lặng yên không một tiếng động đem nhiều như vậy vì cấm đồ vật đưa vào hoa hạ, có thể thấy được hắc giao đoàn lính đánh thuê thực lực làm sao. Thủ lĩnh, chúng ta chính là bắt cóc một yếu đuối mong manh nữ nhân mà thôi, căn bản là dùng không được nhiều như vậy đồ vật chứ. Chương 49, Hạ Nhược Lam, nhớ lại năm xưa. Chương 49, Hạ Nhược Lam, nhớ lại năm xưa. Ê Lý Dạ, nóa. Đang đến đoạn hay. Mà hết. Phải đợi ngày mai thôi ra. Thủ lĩnh, chúng ta chính là bắt cóc một yếu đuối mong manh nữ nhân mà thôi, căn bản là dùng không được nhiều như vậy đồ vật chứ. Alexis có chút không rõ nhìn Daniel. Ở Hoa Hạ có cu châm luôn gọi là lo trước khỏi họa ngươi không biết sao. Daniel liếc mắt Alexis, hừ nhẹ nói, tuy rằng căn cứ cố chủ cung cấp tin tức đối phương chỉ là một phổ thông nữ hài, nhưng căn cứ gia đình nàng hoàn cảnh đến xem, ở chung quanh nàng nhất định sẽ có bảo tiêu tồn tại. Lại nói, ngươi cho rằng Hoa Hạ cảnh sát đều là ăn cơm khô sao? Lẽ nào ngươi sẽ không có nhìn, hiện tại ở trong trường học có bao nhiêu cảnh lực sao? Thủ lĩnh nói đúng lắm, là ta bất cẩn rồi. Alexis vội vàng lộ ra một lấy lòng nụ cười. Được rồi, khoảng cách trời tối muộn sẽ bắt đầu, còn có không tới thời gian 10 tiếng, đều dành thời gian chuẩn bị. Cô bé này trong nhà, nhưng là cũng phi thường giàu có. Daniel cười hì hì, chợt lần thứ hai lấy ra kính viễn vọng, nhìn về phía Tân Lan. Đông phương nữ tử, nhìn qua quả nhiên là có khác mùi vị, nhìn liền muốn mạnh mẽ trà đạp. Đợi được nhiệm vụ sau khi kết thúc, nhất định phải thật hưởng thụ tốt dưới. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, liền đến buổi tối. Giáo khánh dạ hội, cũng là nhất làm cho người chờ mong. Bởi vì những kia cái các minh tinh, đều sẽ ở dạ hội trên lên đài, đương nhiên, càng nhiều vẫn là Tân Lan Đại học bên trong học sinh biểu diễn. Lạc Phong vẫn cùng Lý Thiến Nhu sống chung một chỗ, bất quá hai người bọn hắn, đi theo Lý Sùng Hậu bên cạnh, ở chuyên môn châu ngồi, đương nhiên Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu là chạm sau lưng Lý Sùng Hậu. Chính mình ngồi, nhưng Tôn Kính Phong thần nhưng liền chạm sau lưng tự mình. Điều này làm cho Lý Sùng Hậu cảm giác được trong lòng phi thường không vững vàng, quả thực chính là tọa như chấm chiên. Lý Lao Ca, tiểu tử này là con gái ngươi bạn trai. Ngồi ở Lý Sùng Hậu bên cạnh Khuất Vĩnh Phong cười ha ha lên tiếng hỏi. Bọn họ ba hợp tập đoàn cùng Sùng Hậu tập đoàn cũng coi như là quan hệ hợp tác, vì lẽ đó mấy người lẫn nhau trong lúc đó cũng là rất quen thuộc. Ngay hẳn là Khuất Thúc Thúc đi, ta là Thiến Nhu bạn trai, ta tên Lạc Phong. Lạc Phong hơi mỉm cười nói. Ồ, ngươi biết ta. Ba hợp tập đoàn ba vị đồng sự, ta làm sao có thể không quen biết đây? Lạc Phong, Lý Lao Sư. Lúc này, ba Kim Hoa đột nhiên đi tới. Nguyên lai các ngươi đều biết ta. Khuất Vĩnh Phong cười ha ha mở miệng nói. À đúng, chúng ta đều biết. Lạc Phong vẫn không có chờ ba Kim Hoa mở miệng, liền cấp trước một bước nói rằng, dù sao các nàng ba cái là Thiến Nhu học sinh, vừa vặn ta cũng ít nhiều sẽ điểm tri thức, vì lẽ đó lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ thay Thiến Nhu dạy các nàng. Lạc Phong cũng không có nói ra đến mình là ba Kim Hoa bảo tiêu sự thực. Lý Sùng Hậu hiện tại ở đây, phải biết, chính mình thân là ở sát thủ giới đại danh đỉnh đỉnh phong thần, mà hiện tại thành ba cái tiểu nha đầu bảo tiêu, nếu như lời nói ra, nên là cỡ nào hạ giá sự tình. Lý Thiến Nhu cùng ba Kim Hoa khá là không nói gì nhìn Lạc Phong cái này nói dối đều không mang theo làm bản nháp, hơn nữa còn mặt không đỏ tim không đập ra hỏa. Hóa ra là như vậy à, vậy ngươi cũng thật là tuổi trẻ tài cao à, ở người trẻ tuổi bên trong. Nhưng là vô cùng ghê gớm tồn tại a. Nghe vậy, Khuất Vĩnh Phong cười tủm tỉm gật gật đầu. Nếu như cho hắn biết, mấy ngày trước một cái nào đó buổi tối, nữ nhi bảo bối của mình suýt chút nữa bị nổ chết, cuối cùng vẫn là Lạc Phong cho cứu ra, không biết hắn lại sẽ làm ra sao vẻ mặt đi ra. Đương nhiên, chuyện này đã trở thành Lạc Phong còn có ba Kim Hoa bốn người đáy lòng bí mật. Trước ba Kim Hoa còn rất tò mò cuối cùng Lạc Phong là làm sao đem các nàng cho cứu ra, có điều Lạc Phong dựa vào cơ trí đầu. Tùy tiện bịa chuyện một cái cớ, liền đem các nàng cho lấp liếm cho qua. Được rồi, đừng đến thăm nói chuyện, biểu diễn cũng bắt đầu rồi. Tựa hồ nhìn ra rồi Lạc Phong không muốn nói nhiều, Lý Sùng Hậu phi thường có nhãn lực sức lực đứng dậy mở miệng. Hừm, được, xem biểu diễn. Ba Kim Hoa giờ khắc này tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở từng người cha bên cạnh, ánh mắt thả ở trên sàn đấu diện, nhưng sự chú ý, nhưng vẫn đều ở Lạc Phong trên người. Bất quá đối với các nàng ba cái nha đầu. Lạc Phong cũng không có để ở trong lòng, giờ khác này hắn đang tập trung tinh thần đưa ánh mắt thả ở trên sàn đấu diện. Đứng mỹ người nữ chủ trì trên người. Nàng ăn mặc chính là một thân màu đỏ nhạt cổ điển sần sám, tướng mạo tuy không bằng Lý Thiến Nhu bực này tuyệt mỹ cấp bậc, nhưng cũng coi như là trung đẳng trở lên, có điều hấp dẫn nhất Lạc Phong tầm mắt, là vóc người của nàng. Tiên đột hậu kiều, đặc biệt là bao bọc bó sát người sần sám tình huống, càng là mê người. Chỉ thấy mỹ người nữ chủ trì trên mặt mang theo vui tươi mỉm cười cầm microphone. Các vị lãnh đạo, các vị bạn học cùng với các vị đến từ cái khác các giới khách, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh tới tham gia chúng ta Tân Lan Đại học giáo khánh dạ hội. Nếu là dạ hội, như vậy biểu diễn khẳng định là trọng yếu nhất, vì lẽ đó ta cũng sẽ không nhiều lời lãng phí đại gia thời gian, chúng ta trực tiếp cắt vào đề tài chính, đến tiến hành chúng ta trận đầu biểu diễn. Người Mỹ nữ này người chủ trì liếc nhìn trong tay mình nhãn hiệu sau đó, trên mặt lộ ra một thần bí nụ cười, chúng ta trận đầu người biểu diễn, tin tưởng các vị đang ngồi bạn học đều sẽ không xa lạ, bởi vì nàng chính là nghệ thuật hệ Hạ Nhược Lam. Mẹ nó! Hạ Nhược Lam! Hạ Nhược Lam! Có thật không? Nàng dĩ nhiên là cái thứ nhất ra trận ba. Rất hiển nhiên, ở Mỹ người nữ chủ trì nói ra cái thứ nhất là Hạ Nhược Lam thời điểm, rất nhiều người đều rất không thể tin được. Có điều rất nhanh, hết thảy Tân Lan học sinh đều sôi trào, đặc biệt là nam gia xuất môn. Hạ Nhược Lam! Hạ Nhược Lam! Hạ Nhược Lam! Hạ Nhược Lam là ai? Nhìn dáng dấp, ở trường học các ngươi phi thường được hoan nghênh a. Lạc Phong ánh mắt ở phía dưới từng cái biểu hiện vô cùng kích động nam gia xúc môn trên mặt đảo qua, sau đó miệng phụ đến Lý Thiến Nhu lô thai bên, nhẹ nhàng mở miệng, có thể hay không là một cái nào đó hoa khôi của trường. Không sai, chính là Tân Lan hoa khôi của trường, có điều quá nhiều liền không nói cho ngươi, tỉnh ngươi cái này bụng đói ăn quảng sắc lang đánh người ta chủ ý. Lý Thiến Nhu hừ nhẹ một câu, cũng có thể là bởi vì Lạc Phong miệng áp sát quá gần, lúc nói chuyện miệng thở ra nhiệt khí đánh vào lỗ thai của nàng trên, để gò má của nàng né qua một trận không dễ phát hiện đường đỏ. Chỉ thấy ở rung trời hô to bên trong, Mỹ người nữ chủ trì mỉm cười nhìn về phía sân khấu một bên, tiếp đó, xin mời Hạ Nhược Lam bạn học lên đài, nàng tiết mục là một bộ sa họa, nhớ lại năm xưa. Bá. Ở Mỹ người nữ chủ trì âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, ở như thủy triều trường trong tiếng, trên sàn nhảy ánh đèn lặng lẽ tối sầm lại, chỉ còn dư lại sân khấu chính giữa một đạo sáng sủa đăng trụ. Sau đó, một ăn mặc quần trắng bé gái trẻ tuổi đi vào hình tròn đăng trụ bên trong, tinh xảo dung nhan mặt trên mang theo một tia nhợt nhạt mỉm cười, thế nhưng nàng này mặt mỉm cười cũng không có mang cho người ta sung sướng, trái lại là cho một loại yêu thương cảm giác. Cũng chính là ở nàng xuất hiện một sát na, chu vi trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Mọi người, đều nín thở, lặng lặng mà nhìn nàng. Hạ Nhược Lam. Là nàng. Nhìn thấy Hạ Nhược Lam, Lạc Phong không nhịn được khẽ ổ lên tiếng. Cô bé này chính là trên buổi trưa, cùng hắn liếc mắt cái kia, ánh mắt của nàng, cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Ngươi biết nàng? Lý Thiến Nhu hiếu kỳ nhìn Lạc Phong. Lạc Phong lắc đầu một cái, cau mày nói, không quen biết, có điều nhìn rất quen thuộc, nên ở nơi nào gặp. Hạ Nhược Lam từ khi leo lên sân khấu sau, chỉ duy trì ý cười nhợt nhạt, không có nói một câu, nhưng chính là như vậy, nàng nhưng dường như thế giới trung tâm như thế, để mọi người, cũng không nhịn được đem sự chú ý hội tụ đến trên người nàng đến. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, nàng chậm rãi ngồi xuống, trước mặt nàng, là một tấm có vẻ như bàn thấp đài. Bức họa này, gọi nhớ lại năm xưa, chỉ là một người mà làm. Hạ Nhược Lam mở miệng, nàng âm thanh rất nhẹ, nghe vào trong tai, làm người ta trong lòng có một loại khác cảm giác. Sau một khắc, Hạ Nhược Lam động. Bá. Lúc này, sau lưng nàng tấm màn đen bỗng nhiên sáng ngời, bốc ra bạch quang. Nguyên lai đây là một to lớn các đồng hồ đo, cùng Hạ Nhược Lam trước người mặt bàn đồng bộ. Nàng duỗi ra tinh tế ngón tay, trước tiên ngắt một nhún nhỏ cắt mịn, động tác rất nhu, rất nhẹ điểm rơi vào hiện ra nhu quang trên mặt bàn. Đây là một vầng mặt trời. Hạ Nhược Lam động tác không có bất kỳ ngưng lại, nàng lại phất tay một cái nắm lên một cái cắt mịn, khiến cho mềm nhẹ rơi ra. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng động tác vẫn luôn rất nhẹ nhàng. Một bức họa, cũng càng ngày càng rõ ràng bày ra. Lạc Phong con ngươi, theo hình ảnh trở nên rõ ràng, nhưng là bỗng nhiên trừng lớn, lẽ nào là... Chương 50, bắt góc. Chương 50, bắt góc. Nhìn thấy trên màn ảnh càng ngày càng rõ ràng hình ảnh, Lạc Phong hô hấp, cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Thậm chí hai tay của hắn, đều không kìm lòng được chăm chú nắm lên, gắt gao nắm. Hắn cổ họng, không nhịn được lăn lại. Rốt cục, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Hạ Nhược Lam đình chỉ động tác trong tay. Thời khắc này, trên mặt của nàng mang theo một vệt do tâm, hạnh phúc ý cười. Thật giống bởi vì nàng tỏa ra này một vệt cười, nguyên bản tràn ngập hắc ám thế giới. Đột nhiên đánh vào vô số ánh sáng sáng ngời. Khổng lồ trên màn ảnh, nhất là đột xuất chính là hai cái khuôn mặt non nớt. Một đứa bé trai, một cô bé. Nhược Nhược, là Nhược Nhược. Lạc Phong bá một hồi, từ chỗ ngồi đứng lên. Vẻ mặt hắn bên trong, tràn ngập kích động nhìn trên sàn nhảy cái kia mang theo hạnh phúc cùng hồi ức nụ cười nữ hài. Thời gian rút lui, dạ hội một góc. Hai người da đen nam tử, chính nhìn trên sàn nhảy hội họa Hạ Nhược Lam. Hai người này, chính là hắc giao đoàn lính đánh thuê hai người. Alexis cùng Ozen. Hai người bọn họ, phụ trách chính là bắt cóc con tin, sau đó đem con tin mang đi. Ha, Ozen, cái kia gọi Lý Thiến Nhu nữ nhân bức ảnh, người dẫn theo sao? Alexis vô Ozen vai, hỏi. Không phải ngươi cầm nàng bức ảnh sao? Vô rèn hỏi ngược lại một tiếng. Ép cờ cờ. Ngươi thân là hắc giao người, tại sao có thể có loại này cấp thấp sai lầm? Nghe được vô rèn, Alexis giờ mới hiểu được, hai người, đều không có mang bức ảnh. Mặc dù bọn hắn đã thấy hình trên Lý Thiến Nhu dung mạo ra sao, thế nhưng chính như cùng người Đông Phương xem người phương Tây đều giống nhau như lúc, bọn họ người phương Tây xem người Đông Phương, cũng đều là dài đến gần như, đang không có bức ảnh so với tình huống, chỉ dựa vào ký ức, thực sự là có chút khó có thể phân chia ai là ai. Lúc này, Vô Rèn vươn ngón tay hướng về ở trên sàn đấu Hạ Nhược Lam, đúng rồi, thủ lĩnh nói người phụ nữ kia cực kỳ đẹp đẽ, ngươi xem hiện ở trên sàn đấu cái này, cũng rất đẹp, hoàn toàn phù hợp đặc thủ. Chính là nàng chứ? Ta cho rằng cũng là nàng. Alexis rất tán thành gật gù, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Ok. Vô rèn đáp một tiếng, sau đó mở ra tai nghe, thấp giọng nói, Michael, chúng ta đã liền chuẩn bị sắp xếp, ngươi có thể bất cứ lúc nào diệt đăng. Ok. Lúc này, họa xong Hạ Nhược Lam đứng lên, hướng về người phía dưới, mỉm cười gật đầu. Ánh đèn, vào đúng lúc này khôi phục sáng sủa. Đột nhiên, Hạ Nhược Lam động tác một dừng. Nàng nhìn thấy đứng lên đến, ánh mắt chính sáng quắc nhìn chằm chằm bên này Lạc Phong. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Hạ Nhược Lam thân thể, nhỏ bé không thể nhận ra rung động lại. Lạc Phong, ngươi làm gì a? Nhìn thấy Lạc Phong không biết đánh cái gì Phong lại đứng lên, Lý Thiến Nhu không nhịn được đưa tay kéo Lạc Phong cánh tay, thế nhưng Lạc Phong không phản ứng chút nào, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sàn nhảy Hạ Nhược Lam. Hắn giờ phút này tin chắc, Hạ Nhược Lam, chính là hắn khổ sở tìm kiếm được nhược. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hạ Nhược Lam trong đôi mắt mang theo cái kia mạt cảm giác quen thuộc là đến từ đâu. Nàng, chính là hắn Nhược Nhược A. Lạc Phong thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, là bởi vì kích động. Hạ Nhược Lam thân thể, tương tự đang nhẹ nhàng run run. Nàng cũng tương tự nhận ra Lạc Phong. Cứ việc 10 năm trôi qua, hai người dáng dấp đều phát sinh thiên biến hóa lớn, thế nhưng cái kia quen thuộc ánh mắt, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận sai. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Hạ Nhược Lam dị thường, tự nhiên sa sút trong mắt người khác. Thế nhưng kích động Hạ Nhược Lam đã không lo được cái khác, nàng không chút do dự nào, trực tiếp liền muốn lao xuống đài. Bí mật quan sát nơi này Alexis nhìn thấy Hạ Nhược Lam cử động, khoe miệng nhất thời lộ ra một vệt giữ tận nụ cười, lẹ lươi liếm liếm hắc dày môi, cô nàng nhi, làm được, khô đến đẹp đẽ. Nhìn thấy cơ hội tới lâm, Vô Rèn lập tức quay về thai nghe thấp giọng hô cú, Michael. Đúng. Ở Vô Rèn âm thanh hạ xuống một sát na, khổng lồ hội trường trong nháy mắt rơi vào hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón. Gây go. Lúc này Lạc Phong nhưng là lông mày ngưng lại. Lạc Phong nhìn thấy hai bóng người, tốc độ cực kỳ nhanh vọt đến Hạ Nhược Lam bên cạnh, sau đó trực tiếp mang đi nàng. Bạch. Lạc Phong thân thể hầu như là điều kiện phóng ra tính liền trực tiếp buộc phát ra. Hắc ám chỉ là kéo dài hơn 10 giây, ở nghi ngờ không thôi bọn học sinh vẫn còn kinh ngạc trạng thái thời điểm, ánh đèn một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng Hạ Nhược Lam nhưng biến mất rồi. Lý Thiến Nhu theo bản năng nhìn một chút nàng bên cạnh, Lạc Phong cũng không gặp. Các ngươi là người nào, mau thả ta ra. Bị hai người cầm lấy, nhưng Hạ Nhược Lam trên mặt, nhưng không có bất kỳ sợ sệt vẻ mặt xuất hiện, trái lại là biểu hiện cùng người thường không giống chấn định. Nhưng Alexis cùng Ổ Rèn cũng không muốn cùng với nàng quá nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy ra một màu đen khăn trùm đầu chụp lại Hạ Nhược Lam, sau đó thuận tiện đem nàng đánh bất tỉnh, cấp tốc đi ra hội trường. Thủ lĩnh, chúng ta đã đắc thủ. Ổ Rèn quay về thai nghe thấp giọng nói rằng. Rất tốt, trên tốc độ xe. Kevin. Đi điểm bảo vệ bọn họ. Vô Rèn cùng Alexis hai người quá một chỗ ngoặt sau, quả nhiên thấy một chiếc xe van, lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp lên xe. Xe cấp tốc quay đầu, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Cũng chính là ở xe van mới vừa rời đi, Lạc Phong liền đến cái này chỗ ngoặt, nhìn thấy không có một bóng người con đường, không nhịn được thầm mắng một tiếng. Mà lúc này, khổng lồ trong hội trường. Mỹ người nữ chủ trì một lần nữa đứng dậy, mang theo áy náy mỉm cười nói, đại gia thật không tiện. Vừa nãy là kỹ thuật bộ ngành sai lầm, hiện tại chúng ta tiếp tục, cho mời vị kế tiếp. Cũng không có người chú ý tới, vừa xuống đài tử Hạ Nhược Lam biến mất rồi. Mà đối với Mỹ người nữ chủ trì cái này lời giải thích, cũng không có một người cảm thấy có vấn đề. Chỉ có hai người, biết nguyên nhân. Hắc Giao rốt cục động thủ. Lỗ Nghị Quan cùng Vương Dục miệng của hai người rác đều câu ra một vệt nụ cười, lập tức hai người bọn họ không hẹn mà cùng thay đổi tầm mắt, nhìn phía Lý Sùng Hậu bọn họ ghế. Thế nhưng sau một khắc, hai người bọn họ nụ cười trên mặt, đều đọc lại. Lý Thiến Nhu, còn rất tốt sống ở đó bên trong, chỉ có Lạc Phong không gặp. Xảy ra chuyện gì? Vương Dục lông mày không nhịn được nhăn lại. Lỗ Nghị Quan lông mày đồng dạng hơi ninh lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hay là... là Hắc Giao người vẫn không có động thủ đi, vừa nãy cũng khả năng thật sự chỉ là cái bất ngờ. Nên đi. Vương Dục gật gật đầu, thế nhưng trong lòng nhưng là có một luồng rất dự cảm không tốt, lái đi không được. Cùng lúc đó, Khúc Quanh Lạc Phong nhìn xung quanh lại bốn phía sau khi, chỉ hơi trầm ngâm, sau đó liền dọc theo đường nhỏ, hướng về cửa trường học phương hướng chạy như điên. Lạc Phong tốc độ rất nhanh, lại như là trong đêm tối một đạo quỷ ảnh, xoạt một hồi liền biến mất không còn tăm hơi. Ở hắn xuất hiện ở cửa trường một khắc đó, một chiếc màu trắng xe van, vừa vặn biến mất ở khoảng cách cửa trường học không đủ 20 mét nơi một chỗ ngoặt. Mà Lạc Phong tự nhiên cũng nhìn thấy chiếc kia cấp tốc Benz xe van, trong lòng đã xác định. Thân hình hắn lần thứ hai lấp lóe, hóa thành một cơn gió, đuổi theo xe van mà đi. Alexis, Rosen, hai người các ngươi chú ý, ở các ngươi phía sau có một người chính đang truy các ngươi. Xe van trên, Alexis cùng Rosen trong ống nghe đồng thời vang lên một thanh âm, người trẻ tuổi kia, cùng cố chủ trước giao phó cho muốn chúng ta thuận lợi diệt trừ người trẻ tuổi dài đến như thế, nhìn dáng dấp chính là hắn. Thu được. Chúng ta sẽ đem hắn hấp dẫn đến chỗ cần đến. Alexis trong mắt lóe ra một đạo khát máu ánh sáng, sau đó ánh mắt nhìn về phía trùm vào khăn trùm đầu, đã hôn mê Hạ Nhược Lam, chúng ta quả nhiên không có chảo sai người, cố chủ trước nói chính là, chúng ta chỉ cần bắt được mục tiêu, cái kia gọi Lạc Phong người sẽ đến truy chúng ta. Kha kha, Alexis, cái kia hoa hạ tiểu tử mệnh là của ta, ngươi cũng không nên cướp. Vô rèn trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, chừng mấy ngày cũng không hề động thủ, ta nhưng là không kịp đợi. Ở nội thành ở ngoài một đống sắp phá rỡ hai tầng lầu bên trong, Daniel còn có Hắc Giao đoàn lính đánh thuê mấy cái khác người, đều tụ tập ở đây. Thủ lĩnh, bọn họ đã đắc thủ, chính đang trên đường chạy tới. Một bạch nhân nam tử đối với chính thưởng thức một cái xa. Mạc Chi Ưng Daniel báo cáo. Đúng. Daniel trong tay xa. Mạc Chi Ưng ngừng lại chuyển động, hắn không nói gì, mà là từ trong túi tiền lấy ra người đứng đầu kỳ, rút ra một ở phía trên chứa đựng dãy số. Ông ngong. Lý Sùng Hậu điện thoại di động chấn động chuyển động. Tuy rằng nghi hoặc là ai đánh đến, nhưng hắn vẫn là tiếp nghe xong, có điều vẫn không có chờ hắn nói chuyện, trong điện thoại trước hết vang lên một đạo không quá lưu loát tiếng Hoa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hắc Giao đoàn lính đánh thuê. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hắc Giao đoàn lính đánh thuê. Lý tiên sinh ngươi được. Con gái của ngươi hiện tại ngay ở trong tay chúng ta, hiện tại cho ngươi thời gian 3 tiếng chuẩn bị ngàn vạn tiền chuộc, sau đó Daniel lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị Lý Sùng Hậu ngỏng rồi. Ba, là ai tìm ngươi có chuyện gì sao? Lý Thiến Nhu hiếu kỳ nhìn cúp điện thoại Lý Sùng Hậu. Không có chuyện gì. Lý Sùng Hậu cười nhạt lắc lắc đầu, thở dài nói, một tên lừa gạt gọi điện thoại tới, lại còn nói ngươi bị bọn họ bắt cóc, còn để ta chuẩn bị tiền chuộc, hiện tại tên lừa đảo A. Kỹ thuật thực sự là càng ngày càng thấp cấp. Tên lừa đảo. Bắt cóc. Nghe được cha mình, Lý Thiến Nhu nhưng nhíu lên lông mày. Lẽ nào? Nàng nhớ tới ở Hắc Ám qua đi liền không gặp Hạ Nhược Lam cùng Lạc Phong. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Thiến Nhu nói với Lý Sùng Hậu, ba, ta có việc đi trước, thúc thúc mấy người các ngươi ở đây trước tiên hãy chờ xem. Nói xong, Lý Thiến Nhu cũng không có chờ Lý Sùng Hậu trả lời, liền vội vội vàng vàng rời đi. Chờ ra hội trường sau. Nàng cấp tốc lấy điện thoại di động ra, cho Lạc Phong đánh tới điện thoại. Chính đang truy đuổi xe van Lạc Phong cứ việc nghi hoặc Lý Thiến Nhu vào lúc này gọi điện thoại tới đây làm gì, nhưng hắn vẫn là chuyển được, đem điện thoại đặt ở bên thai vội vàng nói, ngươi làm gì? Có chuyện mau mau nói, ta đang bể bộn đây. Hạ Nhược Lam, bị bắt cóc. Làm sao ngươi biết? Nghe được đơn giản 7 chữ, Lạc Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại. Vừa nãy bọn cướp cho ta bà gọi điện thoại. Lập tức. Lý Thiến Nhu liền đem chuyện đã xảy ra đều cho Lạc Phong cẩn thận giảng giải khắp cả. Hóa ra là như vậy. Lạc Phong cũng rõ ràng. Kỳ thực đối phương muốn bắt cóc người là Lý Thiến Nhu, thế nhưng là sai trói thành Hạ Nhược Lam. Bởi vậy, làm ra một đại ô long. Rõ ràng sự tình nguyên nhân, nhưng Lạc Phong nhưng không có liền như vậy thả lỏng. Hắn hiện tại muốn làm chỉ có một kiện sự, vậy thì là cứu ra Hạ Nhược Lam, sau đó tiêu diệt đám kia bọn cướp. Chậm rãi hít một hơi, Lạc Phong quay về điện thoại nói rằng. Các ngươi ở hội trường đừng nhúc nhích, ta lập tức trở lại. Hắn quyết định, hay là muốn từ điện thoại vào tay. Mà Daniel bên kia, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Sùng Hậu cúp điện thoại, lúc này liền không tìm được manh mối. Xảy ra chuyện gì? Con gái của hắn đều bị chúng ta bắt cóc, lẽ nào hắn không có chút nào lo lắng sao? Vẫn là nói, hoa hạ người đều là lãnh huyết. Daniel sắc mặt rất khó nhìn. Thủ lĩnh, mới vừa nhận được tin tức, cái kia vẫn đuổi theo Alexis bọn họ hoa hạ tiểu tử. Cũng trở về đi tới. Lúc này, lại một bạch nhân nam tử đi tới, đối với Daniel mở miệng nói rằng. Ép cờ cờ. Nghe được bạch nhân lời của nam tử, Daniel sắc mặt càng nguy nhìn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này, thủ lĩnh, ta xem vẫn là chờ Alexis bọn họ trở lại hang nói đi, sau đó một lúc ngươi lại cho Lý Sùng Hậu gọi điện thoại, nếu như hắn vẫn là nếu như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp giết con tin. Bạch nhân nam tử trong con ngươi xuất hiện một vẻ hung ác ánh sáng. Được, vậy cứ như thế. Daniel tay, chăm chú cầm súng lục, khí lực đại thật giống muốn cây súng lục cho bóp nát như thế. Thân là hắc giao đoàn lính đánh thuê người, không có một là thiện tâm người. Ông ngong. Lúc này, để lên bàn điện thoại di động nhưng chấn động chuyển động, để Daniel lúc này vẻ mặt chấn động. Điện thoại di động thẻ là hắn tân công việc một tấm, căn bản cũng không có người biết, hơn nữa hắn cũng chỉ đánh qua một lần điện thoại, vậy thì là vừa cho Lý Sùng Hậu. Hiện tại đột nhiên có người gọi điện thoại lại đây, như vậy thân phận của đối phương, có thể tưởng tượng được. Daniel cười gần nhận nghe điện thoại. Lý tiên sinh, có phải là hối hận rồi? Có điều không liên quan, vẫn là vừa nãy ta câu nói kia. Chỉ cần ngươi mau mau chuẩn bị ngàn vạn tiền chuộc, chúng ta bảo đảm con gái của ngươi sẽ bình yên vô sự. Các ngươi ở đâu? Trả lời Daniel, cũng không phải vừa mới cái kia để hắn thanh âm quen thuộc, mà là một đạo xa lạ người thanh niên trẻ âm thanh. Ngươi là ai? Daniel con mắt hơi nheo lại. Lạc Phong. Điện thoại đối diện, Lạc Phong mặt không hề cảm xúc mở miệng. Ở bên cạnh hắn, là không hiểu ra sao Lý Sùng Hậu, còn có vẻ mặt căng thẳng Lý Thiên Nhu. Một học sinh liền như vậy ở trong trường học bị người bắt cóc. Vậy cũng là không phải chuyện nhỏ sự tình, may mà chính là, chuyện này hiện nay còn không có ai biết. Lạc Phong. Kinh Lạc Phong vừa nói như thế, Daniel liền nghĩ tới cái này tên quen thuộc, trong lòng cười lạnh một tiếng sau, hắn mở miệng nói, vậy thì quá tốt rồi, cho ngươi thời gian 3 tiếng, ngươi mang theo tiền, lại đây. Địa điểm. Lạc Phong không có bất kỳ phí lời. Thông qua Daniel để hắn mang theo tiền quá khứ câu nói này hắn liền có thể phân tích ra, đối phương đối với mình cũng đừng có ý đồ. Như vậy hiện tại, hắn chỉ cần biết rõ, đối phương đến tột cùng là thế lực kia là tốt rồi. Chờ Daniel nói ra địa chỉ sau, Lạc Phong không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía Lý Sùng Hậu, Lý Thúc Thúc, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Giúp cái gì, cứ việc nói đi, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, nhất định đi giúp. Lý Sùng Hậu nói xong, lại ở trong lòng nói bổ sung, mặc dù là không làm được sự tình, cũng rất sao nên vì ngươi đi liều mạng a. Lạc Phong thản nhiên nói. Giúp ta tìm một không vali sách tay là được. Lạc Phong, lẽ nào ngươi muốn một người đi? Biết Lạc Phong ý tứ Lý Thiến Nhu đống nhiên mở miệng. Không biết tại sao, làm nàng nhìn thấy Lạc Phong vì Hạ Nhược Lam làm như vậy thời điểm, trong lòng đột nhiên liền rất cảm giác khó chịu. Không có chuyện gì, ta một người là được. Lạc Phong gật gù. Các ngươi là ở. Lý Sùng Hậu bây giờ còn có chút không tìm được manh mối. Không có gì, một điểm chuyện nhỏ mà thôi. Nói. Lạc Phong đối với Lý Thiến Nhu lặng lẽ nháy mắt một cái, ra hiệu nàng không cần nói nhiều, dù sao việc này người biết càng ít càng tốt. Nhưng Lạc Phong không biết chính là, vào giờ phút này, ở khoảng cách Daniel vị trí chỗ ở chỗ không xa, có một nam tử mặc áo đen chính cầm điện thoại, trên mặt mang theo cung kính cùng với một tia bất an. Thủ trưởng, tiểu thư nàng, thật giống bị bắt cóc. Cái gì? Bị bắt cóc? Đối diện âm thanh đột nhiên tăng lên vài cái đẳng cấp, trong giọng nói mang theo uy thế. Đều có thể thông qua điện thoại tác dụng đến nam tử mặc áo đen trên người, để trán của hắn trong nháy mắt liền che kín mồ hôi lạnh. Có điều gia chủ, ta thông qua ở tiểu thư trên người định vị khí tìm tới nàng vị trí, vừa nãy ta đi nhìn xuống, phát hiện nhóm người này thân phận còn không đơn giản, đối phương lại có vũ khí nóng. Biết rồi, ta lập tức thông báo thành phố Tân Lan thị trường, để hắn phát động hết thể cảnh lực cứu viện, ngươi nhất định phải cho ta bảo đảm thật nhược nhược an toàn. Biết rồi. Người mặc áo đen bận bịu trà sắt đem trên trán diện mồ hôi lạnh. Mà vào lúc này, Lạc Phong cũng đã cầm vali xách tay, ra Tân Lan Đại học, ở trên điện thoại di động của hắn diện, biểu hiện một chuỗi tin tức. Hắc giao đoàn lính đánh thuê, 6 người tiểu đội, phân phối có gần người vũ khí cùng với vũ khí nóng. Hắc giao. Chương 52, kinh sợ. Chương 52, kinh sợ. Hắc giao. Xem điện thoại di động màn hình tin tức phía trên, Lạc Phong sắc mặt âm trầm như nước. Không khí chung quanh. Không tên giảm xuống vài độ. Thị trưởng trong phòng làm việc, Hứa Trường Thanh bởi vì một cú điện thoại, mà cả người đều triệt để phấn chấn lên. Đây là tới tự kinh thành điện thoại. Cứ việc trong điện thoại giao cho hắn, để hắn làm sự tình có chút làm người đau đầu, nhưng vẫn để cho hắn không nhịn được kích động. Tại sao điện thoại không phải đánh tới bí thư thị ủy nơi đó mà là đánh vào hắn nơi này? Đây chính là đối với hắn tán thành. Đây là hắn tiền đồ. Có điều Hứa Trường Thanh cũng không có kích động quá lâu, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mặt trên muốn giao cho ý tứ rất đơn giản, là đi cứu một người. Không cần đầu óc muốn liền có thể biết, có thể làm cho trong kinh thành vị kia tự mình gọi điện thoại tới cứu, thân phận khẳng định không phải bình thường. Hứa Trường Thanh rất nặng bình tĩnh cho cục thành phố trưởng đánh tới điện thoại, trực tiếp phát động rồi toàn bộ cảnh lực, còn có các loại võ trang bộ môn, cũng toàn bộ điều động, mục đích chỉ vì còn tin an toàn. Buổi tối hôm nay, rất yên tĩnh. Thế nhưng yên tĩnh xuống buổi tối, lại rất không bình tĩnh. Vô số xe cảnh sát, võ xe cảnh sát, toàn bộ lặng yên không một tiếng động hướng về một chỗ tuôn tới, thậm chí Hứa Trường Thanh chính mình, đều tự thân xuất mã. Mà lúc này Lạc Phong, cũng tới đến Daniel nói tới địa điểm. Một tòa cũ nát lầu 2. Thủ lĩnh, tiểu tử kia đến rồi. Lầu 2 một cái phòng bên trong, Alexis mấy người thông qua cửa sổ, nhìn về phía đứng ở bên ngoài Lạc Phong. Phía sau hắn không có theo người chứ. Daniel nhìn Lạc Phong, mặt không hề cảm xúc hỏi. Đã trinh sát quá, chu vi 1 km bên trong, không có bất kỳ người nào. Alexis lắc lắc đầu, người này là chính mình một người đến. Thủ lĩnh, không bằng liền đem cái tên này giao cho ta đi. Vô rèn liếm môi, đồng thời từ trong tay rút ra một cái rất chất mã tấu. Ta bảo bối này huynh đệ đã lâu không khai trai, ta cũng có thể cảm giác được hắn hưng phấn. Trước tiên không đổi, để hắn đi vào. Daniel khỏe miệng nhấc lên một nụ cười gằn. Lạc Phong một mình cầm tiền đến, chính hợp ý của hắn. Có thể nói, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nghe vậy, một bạch nhân nam tử lấy ra trong tay kèn đồng, dùng không là phi thường thông thạo tiếng Hoa kêu lên, Hoa Hạ tiểu tử, hiện tại ngươi nhấc theo cái dương, vào đi. Lạc Phong không có mở miệng nói chuyện, bước khinh hoán bước chân, đi vào nhà này nhà. Một tầng là cái trống trải phòng khách, ở đạp tiến vào trong nháy mắt, Lạc Phong liền trong bóng tối tăng cao cảnh giác. Hắn cảm giác được, có vài cỗ sát cơ, đồng thời khóa chặt lại chính mình. Thế nhưng Lạc Phong nhưng không có một chút nào vẻ lo âu, ngược lại là khỏe miệng hơi nhếch lên. Hắc giao đoàn lính đánh thuê, cố nhiên mạnh mẽ khiến rất nhiều người nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng hắn Lạc Phong, chút nào không sợ. Vừa vặn thừa dịp lần này, đem lão Phương sự tình cũng cho xử lý xong. Lạc Phong trong con ngươi xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh. Sóc. Một thanh âm vang vọng ở trống trải trong đại sảnh, sau đó một người dáng dấp thân người cao to người da đen xuất hiện ở Lạc Phong trong tầm mắt. Hoa Hạ tiểu tử, không thể không nói, ngươi rất có. A, dùng các ngươi Hoa Hạ tới nói, chính là rất có đảm lượng. Lạc Phong không để ý đến đồ rèn, trực tiếp mở miệng hỏi, người đâu? Ừ, đúng rồi. Ngươi là tới cứu người. Vô rèn đột nhiên vỗ đầu một cái, quả nhiên nghiệm chứng các ngươi Hoa Hạ một câu châm ngôn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Chợt hắn đen nhánh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng, cứu giúp nàng, rất đơn giản, đánh với ta một hồi, sinh tử bất luận. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe được Vô rèn, Lạc Phong sắc mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ops. Vô rèn đánh một văng chỉ, lập tức từ phía sau lưng rút ra này thanh rất chất mã tấu. Dài nhỏ thân đao lập lòe lạnh giá ánh sáng, phảng phất một cái lạnh leo gián độc, chăm chú khóa chặt Lạc Phong. Lạc Phong lay động đầu, nhẹ giọng than thở, nguyên lai hắc giao người, cũng có náo tàn. Bạch. Vô rèn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Ngươi nói cái gì? Trong con ngươi của hắn tràn ngập kinh ngạc nhìn Lạc Phong. Người này, lại biết thân phận của bọn họ. Lạc Phong một nhếch miệng, cười nói, ta nói, ngươi là náo tàn. Bá. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Lạc Phong thân thể đột nhiên trước gì, dáng người mềm mại thật giống là trong nháy mắt liền bình chuyển qua bổ rẹn trước người. Sau đó Lạc Phong nhẹ nhàng đưa tay, phi thường ung dung nắm lấy bổ rẹn cái cổ. Màn này nhìn qua, có chút quỷ dị. Một cái vóc người thon gầy nam tử, cầm lấy một cao hơn hắn một con nam tử cái cổ, còn đem huyền không nhấc lên. Đột nhiên lên một màn, làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Đặc biệt là bổ rẹn. Ê! Bị Lạc Phong nắm bắt cái cổ. Hắn liền khí đều muốn thở không lên, càng khỏi nói chuyện, chỉ có thể từ trong cổ họng phát sinh nghẹn ngào âm thanh. Hiện tại hắn mới đột nhiên ý thức được, bọn họ đều đánh giá thấp cái này Hoa Hạ thiếu niên. Nhưng đã quá muộn. Nồng nặc nghẹn thở cảm thật chặt bao vây lấy bộ rèn, hầu như là trong nháy mắt, liền để khuôn mặt của hắn bởi vì sung huyết mà đã biến thành màu đỏ tím. Hắn đã thở không nổi. Ép cờ cờ. Thấy cảnh này Daniel thân thể bá liền ngồi dậy đến, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn dưới lầu một màn. Thủ lĩnh, chúng ta đánh giá thấp tiểu tử này. Alexis nhìn Lạc Phong trong con ngươi, bay lên một tia cẩn thận. Chúng ta có muốn hay không trực tiếp nổ súng giải quyết tiểu tử này, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chờ chút đã. Daniel nhưng là khoát tay háo một cái, ra hiệu tất cả mọi người cũng không muốn manh động. Alexis, ngươi đi đem người phụ nữ kia mang tới. Phải. Alexis gật gù. Mà Lạc Phong tay, vẫn chăm chú ở ách hồ rèn cái cổ, cường mạnh mẽ tay thật giống như là một cái kìm. Vô rèn hô hấp, càng ngày càng yếu ớt. Hát dao, chỉ đến như thế. Lạc Phong khỏe miệng một nhếch, vi mỉm cười nói. Bạch. Đống nhiên, vô rèn trong con ngươi né qua một đạo sát khí. Hắn nắm mã tấu cánh tay đống nhiên giơ lên. Khoảng cách của hai người vốn là phi thường gần, có thể nói là chỉ cần vô rèn tay nhẹ nhàng như vậy hơi động, vô cùng sắc bén lưỡi dao sẽ dễ như ăn cháo đâm thủng Lạc Phong thân thể. Thế nhưng, vô rèn một mực muốn động tác lớn giơ cánh tay lên. Kết quả là, hắn bi kịch. Ở lưỡi dao khoảng cách Lạc Phong thân thể không đủ 1 cm khoảng cách nơi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục di chuyển chút nào. Lạc Phong cái tay còn lại, nhấc theo dương ra chống đỡ ở bộ rèn trên bả vai, để hắn không có cách nào nhúc đích. Hát dao, chỉ đến như thế. Nhẹ giọng một câu, Lạc Phong trong con người bỗng nhiên né qua một đạo ánh sáng lạnh, dưới cái trong nháy mắt đùi phải của hắn như một cái roi thép, mạnh mẽ vung đánh vào bộ rèn bụng. Sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem bộ rèn thân thể mạnh mẽ đạp bay ra ngoài. Đang giải thoát trong nháy mắt đó, bộ rèn há to mồm, liều mạng hô hấp mới mẻ không khí, hắn chưa từng có cảm thấy quá, có thể hô hấp đến không khí cảm giác, hóa ra là tươi đẹp như vậy. Thế nhưng ngay ở hắn vừa hít hai cái tức giận thời điểm, bụng của hắn đông nhiên đau xót. Lạc Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cái chân, chính đạp ở trên ngực của hắn diện. Cũng không gặp Lạc Phong chân dùng sức, nhưng bộ rèn nhưng là cảm giác được, chính mình ngực thật giống có một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực, muốn đem mình ngực cho thiêu xuyên như thế. Mãnh liệt này bỏng cảm, trong nháy mắt để bộ rèn cái chán lần thứ hai che kín mồ hôi lạnh. Tên đáng chết. Daniel nhìn thấy Lạc Phong động tác, đã đem hắn hận nghiến răng nghiến lợi, sau đó không chút do dự ra lệnh, tay đánh lén, rình giết hắn. Hắn tin tưởng, nếu như không kịp lúc ra lệnh, Lạc Phong nhất định sẽ giết bộ rèn. Đại danh đỉnh đỉnh hắc giao đoàn lính đánh thuê, chỉ là điều động một lần bắt cóc con tin nhiệm vụ, liền muốn chết đi một người, này không khác nào là vô cùng nhục nhã. Vì lẽ đó, Daniel tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ẩm. Đã sớm nhắm vào Lạc Phong tay đánh lén, ở nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, liền bóp cò súng. Dài nhỏ có thể xuyên phá xe tăng phòng ngự viên đạn, xuyên phá không khí mang theo tiếng nổ đánh về Lạc Phong. Thế nhưng Lạc Phong phản ứng, thực sự là quá nhanh. Ở tay đánh lén ngón tay kéo cò súng trước cái kia không. Một giây bên trong, Lạc Phong thân thể liền hướng sau nhẹ nhàng di chuyển lại. Bất thiên bất ỷ, nguyên bản nên bắn trúng Lạc Phong đầu viên đạn. Vừa vặn dán vào đầu hắn bên cạnh không khí xạ ở trên mặt đất, lưu cái kế tiếp rất sâu hố bom. Ép cờ cờ. Tay đánh lén con mắt của ngươi có phải là mù? Khoảng cách như thế gần đều không có đụng tới hắn. Nhìn thấy tay đánh lén dĩ nhiên không hề đánh trúng, Daniel lúc này liền không nhịn được chửi ầm lên. Thủ lĩnh, ta vừa nay nhắm vào, thế nhưng tiểu tử kia thật giống có thể sớm báo trước, dĩ nhiên vừa đúng tránh thoát viên đạn. Tay đánh lén lông mày sâu sắc nhăn lại, tình cảnh thế này, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy. Cũng không phải chưa từng nghe nói. Ở trên quốc tế, những kia mạnh mẽ sát thủ, đối với nguy hiểm, đều sẽ sớm trong nháy mắt nhận biết được, sau đó có thể tách ra sắp đến nguy hiểm. Hiện tại, hắn liền hoài nghi Lạc Phong là loại người như vậy. Lúc này hắn liền đem mình suy đoán, nói cho Daniel, thế nhưng đổi lấy nhưng là Daniel chửi mắng một trận. Đầu của ngươi bên trong chứa đều là thì sao? Hoa hạ nơi như thế này, làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy người tồn tại, hơn nữa. Đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nổ súng, sẽ nổ súng, nếu như lại đánh không chết hắn, ngươi liền đi chết đi. Daniel nổi giận đùng đùng ngỏm rồi điện thoại. Lúc này, Alexis gánh vẫn hôn mê Hạ Nhược Lam đi tới, hắn không có một chút nào thương hương tiếc ngọc tiện tay đem Hạ Nhược Lam ném ở bên cạnh cũ nát phía trên ghế salon, sau đó nhìn về phía Daniel, thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Mang theo nữ nhân này, cầm vũ khí xuống. Daniel âm trầm một tấm người chết mặt, lạnh lùng nói. Hắn không tin, bọn họ 6 người, ngày hôm nay vẫn có thể tải ở một cái bừa bãi vô danh hoa hạ tiểu tử trong tay. Mấy người vừa xoay người. Ẩm. Tiếng súng nổ. Nhưng Daniel mấy người sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Nay cũng không phải súng ngắm âm thanh, mà là sa mạc. Chỉ ưng âm thanh. Tay đánh lén, Thomas mau trả lời. Daniel hướng về phía thai nghe lớn tiếng quát. Thế nhưng không có người trả lời hắn. Rất hiển nhiên, tay đánh lén Thomas, đã tử vong. Thủ lĩnh, là tiểu tử kia làm ra. Alexis chỉ về Lạc Phong. Chỉ thấy ở Lạc Phong trong tay, cầm một cái sa mạc. Chị ưng, cây súng này nguyên bản là hồ rèn. Là Lạc Phong dùng cây súng này, giết chết Thomas. Cái này cũng là Lạc Phong cho Daniel bọn họ một kinh sợ. Chương 53, hắc giao tính là gì? Chương 53, hắc giao tính là gì? Cái này cũng là Lạc Phong cho Daniel bọn họ một kinh sợ. Có điều, kinh sợ mục đích có hay không đạt đến tạm thời không đề cập tới, hiện tại rõ ràng kết quả chỉ có một. Vậy thì là Daniel lửa giận, bắt đầu cháy rừng rực. Hán, chân chính tức rồi. Chính mình hắc giao tinh anh tay đánh lén, lại chết ở một vô danh tiểu tốt trong tay, chuyện này quả thật chính là Hắc Giao từ thành lập tới nay vô cùng nhục nhã. Giết chết hắn. Daniel mặt lạnh phun ra ba chữ, lập tức cầm súng đi ra ngoài. Tiểu tử, tự cầu phúc đi. Alexis mấy người bọn họ nhìn Lạc Phong trong con ngươi, đều tràn ngập thương hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này không biết trời cao đất rộng hoa hạ tiểu tử dám làm như vậy, loại hành vi này, quả thực chính là muốn chết. Nhưng có một người tâm tình, với bọn hắn không giống nhau. Vậy thì là nhưng vẫn bị Lạc Phong đạp ở dưới bàn chân của rèn. Hắn giờ phút này, đã sâu sắc cảm nhận được Lạc Phong lợi hại. Chính mình căn bản cũng không có phát hiện, Lạc Phong đến tột cùng là lúc nào đem mình giấu ở súng lục bên hông lấy đi, đồng thời ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, nổ súng đồng thời bắn giết trong bóng tối ẩn giấu đi tay đánh lén. Phần này thực lực, hắn ổ rèn tự nhận là căn bản không làm được. Đừng nói là hắn, mặc dù là Daniel cũng không làm được. Thậm chí, ở toàn bộ Hắc Giao bên trong có thể có thực lực như vậy người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ Hắc Giao, chọc tới phiền phải lớn. Vô Gen lại nghĩ đến trước Lạc Phong nói tới câu kia Hắc Giao chỉ đến như thế. Sắc mặt của hắn, nhất thời trở nên càng thêm trắng bệnh. Hắn hiện tại càng thêm tin chắc, Lạc Phong chính là loại kia hàng đầu sát thủ sự thực. Hay là, mấy người bọn hắn ngày hôm nay đều sẽ chết ở cái này hoa hạ người trẻ tuổi trong tay. Lạc Phong, không thể không nói, lá gan của ngươi không phải lớn một cách bình thường. Daniel sắc mặt âm trầm lại lạnh lẽo mang theo còn lại ba người đi ra. Lạc Phong trên mặt duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn thẳng Daniel, lá gan của ta, vẫn luôn rất lớn. Có đảm lượng, đáng tiếc chính là không biết trời cao đất rộng. Daniel nói ra một sức sẹo từ ngữ, lập tức cân nhắc nhìn về phía Lạc Phong, ngươi biết, chúng ta là người nào sao? Lạc Phong sờ sờ đầu, hiếu kỳ nói rằng, không phải là xú danh chiêu Hắc Giao đoàn lính đánh thuê sao? Làm sao, chẳng lẽ nói các ngươi đều từ Hắc Giao đoàn lính đánh thuê thoát ly? Ngươi biết thân phận của chúng ta? Nghe được Lạc Phong một lời đạo ra nhóm người mình thân phận, Daniel mấy người sắc mặt trong nháy mắt dùng mình. Nhẹ nhàng hít một hơi, Daniel trầm giọng hỏi, ngươi, đến tột cùng là người nào? Ta là người như thế nào rất trọng yếu sao? Lạc Phong gãi đầu một cái, ta nghiêng đầu nghiêm túc nói, huống hồ, mặc dù ta nói ra thân phận của ta, các ngươi loại này tiểu cặn bã cấp bậc tồn tại, làm sao có khả năng sẽ biết đây? Lạc Phong vừa nói như vậy, thì càng thêm để Daniel trong lòng đắn đo khó định. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, ở Hoa Hạ, căn bản chưa từng nghe nói có trẻ tuổi như vậy cao thủ, như vậy người này, vô cùng có khả năng ở lừa gạt chính mình. Nghĩ tới đây, Daniel trong lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cái kia cố rất dự cảm không tốt, nhưng không có tiêu tan. Hắn lần thứ hai hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt diện bày mặt cười gằn, sau đó giơ tay lên thương, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Lạc Phong đầu. Như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Lời còn chưa dứt, Daniel ngón tay cũng đã giam ở trên cò súng diện. Thế nhưng ngón tay của hắn, nhưng không cách nào dùng sức bóp cò súng. Lạc Phong dĩ nhiên ở không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một ngón tay, chính kẹt ở ngón tay của hắn cùng cò súng trong lúc đó. Daniel con ngươi bởi vì khiếp sợ mà bỗng nhiên trừng lớn. Có điều làm đội trưởng tồn tại, phản ứng của hắn lực còn là phi thường cấp tốc, hầu như là trong nháy mắt, liền làm ra phản ứng. Cương mạnh mẽ đuổi phải hóa thành một cái roi thép, mang theo vụ vụ phong thanh quăng về phía Lạc Phong. Ẩm. Tiếng trầm vang lên. Daniel sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Lạc Phong nhấc lên chân của mình, chặn lại rồi Daniel công kích. Thế nhưng Daniel nhưng có một cảm giác. Đau đớn. Thật cái quái gì vậy đau đớn. Hắn chỉ muốn pháp khắc vài ngàn lần. Hắn chân, thật giống là bị người cho lấy đao bổ xuống như thế, loại kia cõi lòng tan nát đau đớn, hầu như là trong nháy mắt, liền để đậu đại mồ hôi lạnh chiếm cứ trán của hắn. Ép cờ cờ. Daniel nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết có phải là bọn hắn hay không mỗi người đều bên người mang theo mã tấu cùng súng lục, ngược lại là Daniel đột nhiên rút ra một cái dài nhỏ mã tấu, động tác mãnh liệt chém về phía Lạc Phong cánh tay. Vào lúc này, Alexis ba người cũng đều phản ứng lại, bọn họ cũng đều dồn dập rút ra nhấp nháy sắc bén mã tấu, vây nốt Lạc Phong. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Phong sắc mặt ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười. Một vệt rất cân nhắc nụ cười. Bạch. Lạc Phong một bước ra lùi về sau, tách ra một đạo hàn quang. Lập tức lần thứ hai nghiêng người tiến lên, không có bất kỳ đẹp đẽ, đơn giản thiếp sơn khao đánh vào khoảng cách hắn gần nhất Alexis trên người. Alexis cao to thân thể, dĩ nhiên lập tức liền bị Lạc Phong va bay ra ngoài. Có điều Alexis bị va bay ra ngoài, những người khác chỉ là hơi hơi liếc mắt, sau đó múa đao tốc độ trở nên càng mạnh, tựa hồ là Lạc Phong hành vi, đem bọn họ từng cái hung tính đều cho kích phát ra như thế. Xoạt 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 ba. Lạnh lẽo ánh đao không ngừng mà lấp lóe ở Lạc Phong chu vi. Thế nhưng, tỷ lệ trúng mục tiêu thực sự là thấp đáng thương, nha không đúng, tỷ lệ trúng mục tiêu quả thực chính là linh. một cái to lớn linh. Bọn họ đao, căn bản là không cách nào rơi xuống Lạc Phong trên người. Càng khỏi nói, đối với Lạc Phong tạo thành dù cho là một chút xíu thương tổn. Ẩm. Đồng nhiên, tiếng súng vang. Là bị va bay ra ngoài Alexis. Thế nhưng một thương này, cũng không hề đánh trúng Lạc Phong. Thậm chí viên đạn đến tột cùng xạ tới nơi nào, Alexis cũng không biết. Thế nhưng hắn không do dự, ngón trỏ lần thứ hai liên tục kéo cò súng. Ầm 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 ầm. Trong lúc nhất thời, thương tiếng nổ lớn. Hầu như là không tới 2 giây, còn lại 6 phát đạn cũng đã đánh hết. Thế nhưng Lạc Phong, còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng. Thậm chí để Alexis cảm giác được sợ hãi chính là, Lạc Phong lại vẫn ở cùng hắn mấy cái đội hưu tranh đấu. Thật giống như, hắn căn bản cũng không có nổ súng như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Alexis trong lòng kêu gọi thật nhiều thanh thượng đế, muốn làm rõ vì sao lại phát sinh như vậy kinh sợ một màn, thế nhưng vẫn làm hắn kính nể thượng đế, cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc. Ẩm. Lạc Phong đông nhiên bay lên một cước, đạp đến Daniel trên bụng, bắt hắn cho đạp lăn ở địa. Sau đó hưu tay khẽ vung, liền đem Daniel trong tay mã tấu nắm lấy ở trong tay mình, lưỡi đao sắc bén trực tiếp chống đỡ ở Daniel trên cổ. Một vệt đỏ sẫm, lặng yên chảy ra. Nếu như các ngươi gần thêm nữa, vậy ta đem không bảo đảm đội trưởng của các ngươi là chết hay sống. Ánh mắt bốn phía hoàn quét một chút, Lạc Phong lạnh lùng mở miệng. Quả nhiên, nhìn thấy Daniel bị Lạc Phong hạn chế, không có một người dám ở manh động. Hiện tại, đem cô gái kia mang đến. Lạc Phong ánh mắt, rơi vào sắc mặt biến ảo không ngừng Alexis trên người. Hoàn tờ. Ốc đẹp rất. Cho ngươi 30 giây thời gian, nếu không, cái tên này phải đi chết. Lạc Phong nói, một cước vừa tàn nhẫn đạp ở Daniel ngực. Suýt chút nữa để hắn phun ra một cái lao huyết đến. Alexis giờ mới hiểu được lại đây Lạc Phong ý tứ, không dám có do dự chút nào, dù sao mình lao đại tính mạng, nhưng là nắm ở người trước mắt này trong tay. Vì lẽ đó, Alexis rất nhanh liền đem Hạ Nhược Lam mang tới. Nhưng, Hạ Nhược Lam vẫn không có thức tỉnh. Có điều nhìn thấy Hạ Nhược Lam dáng vẻ, Lạc Phong đúng là lặng lẽ thở một hơi. Đám người kia cũng không có đối với Hạ Nhược Lam làm cái gì chuyện quá đáng. Trước hắn lo lắng, chính là điểm này. Hiện tại, ngươi có thể thả ra thủ lĩnh chứ? Alexis căng thẳng nói rằng. Ngươi không có tư cách theo ta đàm phán. Lạc Phong lạnh giọng nói rằng, đem nàng đưa tới. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nghe được Lạc Phong, Alexis trong lòng nhất thời liền một trận lửa giận dâng lên, cầm lấy mã tấu gác ở Hạ Nhược Lam trắng non trên cổ diện. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta như vậy nhẹ nhàng hơi dùng sức, nữ nhân này cũng sẽ bị chết. Ngươi có lá gan đó sao? Lạc Phong trong con người bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, thẳng vào Alexis hai con mắt nơi sâu xa. Bị này đạo ánh sáng lạnh bức xạ, Alexis cảm giác được chính mình thật giống đột nhiên xuyên qua đến mặt khác một vùng không gian, một tràn ngập giết chóc cùng khủng bố không gian. Mà chính mình, lại như là này trong không gian một hạt bụi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa bỏ đi. Sợ sệt. Sợ hãi. Có điều chỉ kéo dài trong nháy mắt, Alexis bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cổ họng một trận lăn. Trong con ngươi kinh hại nhưng còn chưa tiêu tan. Ta nhắc lại một lần nữa, đem nàng đưa tới. Lạc Phong lại mở miệng, lần này Alexis không chút do dự nào, không có bất kỳ phí lời, ôm Hạ Nhược Lam, trực tiếp đi tới Lạc Phong trước người. Đồng nhiên, Alexis hai tay rung lên, cách không đem Hạ Nhược Lam ném về phía Lạc Phong. Chết đi. Alexis hét lớn một tiếng, theo sát ở Hạ Nhược Lam mặt sau, tay cầm mã tấu, nhằm phía Lạc Phong. Này một đao. Càng là muốn đem Hạ Nhược Lam cùng Lạc Phong hai người đồng loạt đâm thủng. Alexis trong con ngươi thoáng hiện điên cuồng cùng hung ác. Hắc dao người, lại như một con sói, xưa nay sẽ không lùi bước sợ hãi, mà là mạnh mẽ đả kích kẻ địch. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền muốn một cái cắn tới, gắt gao không tha. Thế nhưng, Alexis liền há mồm cơ hội, đều không có. Ngay ở hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, hắn vọt tới trước thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại, sau đó như là một viên đạn tháo, cực tốc bay ngược ra ngoài. Hạ Nhược Lam bay xuống tiến vào Lạc Phong ôm ấp. Thời khắc này, Lạc Phong một trái tim, cũng để xuống. Bạch. Lạc Phong trong tay mã tấu hóa thành một tia sáng trắng phi thiểm mà ra. Phúc. Bạch quang trong nháy mắt đi vào bay ngược ra ngoài Alexis cái chán, xuyên qua hắn toàn bộ đầu. Liền rên lên một tiếng đều không có, Alexis cũng đã biến thành một bộ thi thể. Tiểu tử, chúng ta hát dao, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên ở trong thời gian thật ngắn, lại giết chết Alexis. Daniel khiếp sợ sau khi, càng là lên cơn giận dữ. Thế nhưng, hắn nhưng không thể làm gì. Lạc Phong thực lực, thực sự là mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Bọn họ 6 người, đã chết đi 2 cái, còn sót lại 4 cái, thế nhưng ổ rèn đã thành tàn phế. Nói cách khác, thêm vào hắn, hiện tại chỉ còn dư lại 3 người. Sẽ không bỏ qua ta. Nghe vậy, Lạc Phong không nhịn được liền cười lên, ngươi cho rằng, các ngươi hắc giao tính là gì? Chương 54, khoan thai đến muộn. Chương 54, khoan thai đến muộn. Sẽ không bỏ qua ta. Nghe vậy, Lạc Phong không nhịn được liền cười lên, ngươi cho rằng, các ngươi hắc giao tính là gì? Lúc nói lời này, Lạc Phong trong con ngươi xem thường, kia không che giấu chút nào. Ngươi không muốn quá kiêu ngạo, chúng ta hắc giao bên trong, cũng có cường giả. Daniel hiện tại, chỉ có đem phía sau mình hắc giao cho mang ra đến, nếu không, e sợ nhóm người mình ngày hôm nay thật sự sẽ chết ở chỗ này. Dù sao, Alexis cùng Thomas đã chết rồi, vô rèn mặc dù là không chết, nhưng cùng chết rồi cũng không có gì khác nhau. Hắc giao cường giả. Lạc Phong khỏe miệng nụ cười lạnh như băng càng sâu, cả người trên người, đồng nhiên liền tỏa ra một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế, các ngươi toàn bộ hắc giao bên trong, ở trong mắt ta, có thể được gọi là đối thủ, nhà, chính là có thể ở ta một đầu ngón tay nghiền ép dưới có thể miễn cưỡng bất tử, e sợ cũng là một người như vậy đi. Dani an tâm, đột nhiên run lên. Hắn biết Lạc Phong nói tới một người như vậy, là ai? Bọn họ hắc giao người sáng lập, Giao Long Vương. Toàn bộ hắc giao bên trong, cũng chính là hắn mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, là tên tiểu tử này ăn nói ngông cuồng. Là hắn đang tinh tướng. Vẫn là. Hắn nói đều là thật sự. Kiến thức Lạc Phong đến cùng lợi hại bao nhiêu Daniel, trong lòng căn bản là đắn đo khó định. A, nhìn thấy vẻ mặt không ngừng biến hóa Daniel, Lạc Phong biết mình nói tạo tác dụng, có điều vẫn là thiếu nợ như vậy một chút xíu hỏa hầu. Nghiêng đầu Lạc Phong suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lại nói rằng, đúng rồi, các ngươi hắc giao đối với ta tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng, ta nên hướng về các ngươi bắt đền chút gì. Dứt lời. Lạc Phong không để ý khỏe miệng mánh liệt co rúm Daniel, tự mình lấy ra điện thoại di động, sau đó rút ra một mã số đến. Đem Giao Long Vương dãy số phân phát ta. Chỉ có ngắn gọn một câu nói, đơn giản 10 cái tự. Nhưng này 10 cái tự, nhưng lại lần nữa để Daniel tấm mánh liệt run lên, thật giống muốn từ hắn trong miệng nhảy ra như thế. Người này, đến tột cùng là thân phận gì? Lúc này, Lạc Phong cũng rút ra một mã số. Lúc này Giao Long Vương tư nhân dãy số, chỉ có cực số ít người mới biết. Thế nhưng Lạc Phong, lại có thể khiến người ta làm ra. Này! Điện thoại truyền được, đối diện chỉ vang lên một chữ. Bởi vì là tư nhân dãy số, vì lẽ đó biết dãy số người, Giao Long Vương đều biết, thế nhưng lần này đánh tới dãy số, hắn nhưng chưa từng thấy. Giao Long Vương, 2 năm không thấy, ngươi hiện tại hiêu không hung hăng ta không biết, có điều bọn thủ hạ của ngươi, vẫn là trước sau như một hung hăng a. Lạc Phong lâm lâm liệt liệt mấy câu nói, không chỉ có là để điện thoại đối diện Giao Long Vương sửng sốt, cũng làm cho bên này Daniel bọn họ đều sửng sốt. Tuy rằng Lạc Phong không có mở miễn đề, thế nhưng điện thoại của hắn trò chuyện âm thanh cũng không coi là nhỏ, hơn nữa hiện ở đây còn một mảnh yên tĩnh, vì lẽ đó Daniel bọn họ đều có thể nghe được đối diện âm thanh. Cứ việc chỉ là một đơn giản này tự, có thể Daniel bọn họ có thể nghe được, vậy thì là chính mình lão đại, Giao Long Vương âm thanh. Thời khắc này, Daniel sâu sắc ý thức được, bọn họ đúng là chọc tới một không thể nhà người. Đối diện Giao Long Vương còn đang trầm mặc. Bởi vì, Lạc Phong âm thanh, hắn thực sự là quá quen thuộc, quả thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Âm thanh này, hai từ năm đó, dường như ác mộng giống như tồn tại đầu góc của hắn. Mỗi giờ mỗi khắc không đang nhắc nhở hắn, sau đó nhìn thấy cái này chủ nhân của thanh âm, liền muốn rất xa tránh khỏi. Thế nhưng hiện tại, đối phương thật sự tìm đến cửa. Hơn nữa, là thủ hạ của chính mình, trêu chọc đến hắn. Lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, Giao Long Vương trong thanh âm mang tới một tia không nói ra được khách khí, vâng, là Phong thần à. Yêu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta đây. Lạc Phong ngữ khí ngả ngớn nói rằng, ha ha, đã quên ai, cũng không thể quên Phong thần ngài không phải. Cứ việc là đang cười, nhưng Giao Long Vương trong lòng, nhưng là căng thẳng muốn chết, cái kia, Phong thần, không biết ngài mới vừa nói ý tứ là. Kỳ thực cũng không có ý gì, chính là muốn hỏi ngươi yếu điểm bồi thường, không nhiều, tùy tiện đến cái. Ân, 50 triệu đi. Nhớ tới là đô la Mỹ, tài khoản là. Lập tức Lạc Phong còn nói ra một tài khoản, thật giống căn bản không sợ Giao Long Vương không đáp ứng như thế. Quả nhiên, ở Lạc Phong vừa nói xong, Giao Long Vương liền thoải mái nói, Phong thần cứ việc yên tâm, trong vòng một tiếng, nhất định sẽ đem số tiền kia tới sổ. Nói xong, Giao Long Vương lại hạ thấp âm thanh, nhỏ giọng thấp thỏm nói bổ sung, cái kia, Giao Long Vương, ta cái kia mấy tên thủ hạ là. Vậy thì không cần ngươi quan tâm, ngược lại bọn họ đã chết rồi. Liếc mắt nằm sắc mặt sợ hãi Daniel, Lạc Phong trên khuôn mặt bỏ ra một vệt nụ cười sán lạ. Chết, chết rồi. Giao Long Vương âm thanh rõ ràng run lên, có điều lập tức, hắn liền cười lên, bị chết được, có thể chết trong tay Phong thần, đó là phúc phận của bọn họ. Nghe được đối diện Giao Long Vương dĩ nhiên nói như vậy, Daniel miệng liền muốn mở ra, chuẩn bị nói cái gì. Thế nhưng hắn lớn lên miệng, nhưng không phát ra được chút nào âm thanh. Hắn chậm rãi cúi đầu, trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt. Một cây chùy thủ sâu sắc xen vào cổ của hắn. Lạc Phong hai cái tay rõ ràng đều chiếm dụng, hắn đến cùng là làm sao phát động công kích. Daniel không hiểu, cho dù là đến mất đi chi giác, chết đi một khắc đó, hắn cũng không thể rõ ràng. Daniel bỏ mình, để còn lại hai trong lòng người vẻ sợ hãi càng nồng. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Chạy trốn. Trốn càng xa càng tốt. Rời xa cái này khủng bố người trẻ tuổi. Thế nhưng hai chân của bọn họ, nhưng dường như đã không phải chính bọn hắn như thế, căn bản là không nghe bọn họ sai khiến, một bước, đều không thể bước ra. Cái kia, Phong Thần, ngài còn có những chuyện khác sao? Giao Long Vương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không còn. Lạc Phong nói rằng. Nghe vậy, Giao Long Vương nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, nếu như vậy, vậy ta trước hết treo, nếu như có thời gian, còn hy vọng có thể cùng Phong Thần một tự. Sẽ có ngày đó. Lạc Phong nết miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong, chợt ngỏm rồi điện thoại. Sẽ có ngày đó. Nghe được Lạc Phong, Giao Long Vương ngẩn ra. Chợt đột nhiên cho mình một cái tát. Ép cờ cờ diêu, ngươi rất sao làm sao liền như vậy miệng tiện đây. Giao Long Vương nói lời kia chỉ là lời khách sáo, hắn nhưng không hy vọng thật sự cùng Lạc Phong gặp mặt lại. Tốt nhất đời này cũng không muốn gặp mặt lại. Nhưng Lạc Phong nói, nhưng là thật sự. Nguyên bản hắn có thể vận dụng phong lực lượng của thần, trực tiếp xóa bỏ đi hắc giao. Thế nhưng Lạc Phong bấm chỉ tính toán, bây giờ cách Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người huấn luyện kết thúc cũng không xa, hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về, chẳng bằng giữ lại hắc giao, đến thời điểm quyền cho rằng là cho bọn họ một tôi luyện. Ngẩng đầu nhìn mắt sợ hãi hai người, Lạc Phong vừa mới chuẩn bị ra tay giết bọn họ, nhưng thật giống như cảm giác được cái gì, động tác hơi ngưng lại. Lại đến muộn như vậy. Chương 55, Phong Thiếu. Chương 55, Phong Thiếu. Lại đến muộn như vậy. Không giống nhau. Không chờ cái kia hai cái hắc giao thành viên phản ứng lại, Lạc Phong liền trực tiếp ra tay, có điều cũng không có giết bọn họ, mà là đem bọn họ đánh hôn mê bất tỉnh. Bởi vì, cảnh sát đến rồi. Hắn có thể nghe được, tới nơi này xe cảnh sát, không xuống 20 lượng. Hay là, Lạc Phong túi đầu liếc nhìn trong lồng ngực Hạ Nhược Lam, khỏe miệng cầu lên một vệt nụ cười ôn nhu. Không nghĩ tới, nguyên lai thân phận của ngươi cũng không giống bình thường. Lạc Phong không phải ngu ngốc. Hơn nữa hắn cũng biết căn bản sẽ không là Lý Thiến Nhu thông báo cảnh sát, như vậy cũng chỉ có một, Hạ Nhược Lam bảo tiêu. Đáng giá một lần điều động nhiều như vậy cảnh lực, cái kia thân phận của Hạ Nhược Lam cũng là không cần nói cũng biết, không hề tầm thường. Lạc Phong liền như vậy hoành ôm Hạ Nhược Lam, lặng lặng đứng sướng sướng, chờ đợi bọn cảnh sát lại đây. Có điều, vẫn không có chờ cảnh sát đến, trong lồng ngực của hắn Hạ Nhược Lam trước hết có động tĩnh. Ừm. Hạ Nhược Lam khinh rên một tiếng, xa xôi chuyển tỉnh. Ngươi tỉnh rồi. Lạc Phong ngay lập tức mở miệng, tiếng nói của hắn rất nhẹ, chỉ lo quấy nhiều đến trong lòng giai nhân. Mở mắt ra Hạ Nhược Lam, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một tia nghi hoặc, nàng không có dãy rủa, nhân vì cái này ôm ấp, nàng cảm giác được rất an toàn rất ấm áp. Ánh mắt của nàng từ từ cùng Lạc Phong đối diện đến cùng một chỗ. Trước đây ký ức, dâng lên trong đầu. Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể lẫn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương mang theo cái kia mạt lưu tình. Hai người, vào giờ phút này lại có vẻ rất bình tĩnh. Phong. Hạ Nhược Lam nhẹ nhàng mở miệng. Ẩm. Lúc này, cửa lớn đống nhiên bị người bạo lực đá văng. Sau đó quát to một tiếng vang lên. Toàn tất cả không được núp đích. Dầm. Mười mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát, trong nháy mắt tràn vào. Mọi người, đều khẩu súng khẩu nhắm ngay Lạc Phong. Đem ngươi trong lồng ngực nữ hải thả xuống. Cầm đầu một tên cảnh sát, dùng họng súng đen ngòm quay về Lạc Phong, đồng thời hét lớn. Ta rất không thích người khác nắm thương chỉ vào ta. Lạc Phong không hề bị lay động, nhìn tên này cảnh sát, mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái. Chờ đã. Đông nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức một người đàn ông trung niên liền muốn chen tách hắn trước người vài tên cảnh sát đi lên trước. Đó là phần tử nguy hiểm, Hứa thị trưởng không muốn. Nhìn thấy Hứa trưởng thanh muốn lên trước, một cái trung niên cảnh sát vội vã mở miệng ngăn cản, có điều hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa trưởng thanh phất tay đánh gãy. Hứa trưởng thanh trên mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc đan xen, Lạc Phong. Hứa thị trưởng. Lạc Phong sắc mặt lúc này mới lộ ra một vệt người xúc nụ cười vô hại đi ra. Các ngươi đây là? Hứa trưởng thanh đầy đầu đều là nghi hoặc. Kinh thành không phải gọi điện thoại tới cô bé này bị bắt cóc sao? Lạc Phong không phải nên cùng Lý Thiến Nhu đồng thời ngốc ở trong trường học sao? Hiện tại Lạc Phong như thế nào sẽ cùng cô bé này cùng nhau? Hứa trưởng thanh ánh mắt, đống nhiên bị chu vi nằm mấy bộ thi thể hấp dẫn. Đặc biệt là trong đó hai người cái kia hình dáng thê thảm. Nhìn thấy này tàn nhẫn một màn. Hứa trưởng thanh không nhịn được liền giật mình trong lòng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng mơ hồ đoán được gì đó. Lẽ nào? Nếu như mình ý nghĩ là thật đúng, những thứ này đều là Lạc Phong làm, cái kia Lạc Phong thực lực, cũng quá mạnh mẽ chứ. Vào lúc này, những cảnh sát kia cũng đều nhìn thấy trên đất mấy bộ thi thể, nhất thời từng cái hoàn toàn biến sắc. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì những người này tử trạng, mà là bởi vì, thông qua Hứa Trường Thanh cùng Lạc Phong đối thoại, bọn họ cũng đều đoán được. Những này bọn cướp, tất cả đều là bị người trẻ tuổi này chính mình giải quyết đi. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hội tụ đến Lạc Phong trên người. Bị nhiều như vậy cái hoặc sùng bái hoặc ánh mắt khiếp sợ chú thích, Lạc Phong vẫn đúng là cảm giác được có chút rất thật không tiện, hắn cười hắc hắc cười, cái kia cái gì, dễ như ăn cháo, đều chết rồi. Hứa Trường Thanh không dám tin tưởng nói, không có. Lạc Phong lắc đầu một cái, sau đó chỉ mới vừa rồi bị hắn đánh bất tỉnh người kia còn có hồ rèn, cái kia hai cái không chết, chỉ là bị ta đánh bất tỉnh, còn cái kia một. A, nên tính là người sống đời sống thực vật đi. Hứa Trường Thanh. Đúng rồi, cái này Hạ Nhược Lam hạ bạn học, là ngươi cứu chứ? Ừm. Lạc Phong gật gù, cũng không có nói tỉ mỉ, chợt liền chuẩn bị đem Hạ Nhược Lam buông ra. Dù sao nàng đã tỉnh lại, hơn nữa nơi này còn có nhiều người như vậy, Lạc Phong nếu như lại như thế ôm, thật là có khiến người ta cảm thấy là đang đùa lưu manh hiểm nghi. Có điều ngay ở hắn muốn đem Hạ Nhược Lam thả xuống thời điểm, Hạ Nhược Lam nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chủ động dùng tay vòng lấy Lạc Phong sau gáy, dù gì nói, không muốn. Sau đó, đem đầu của nàng toàn bộ đều thiếp tiến vào Lạc Phong thâm hậu lồng ngực. Phong, ta đã nghĩ ở trong ngực của ngươi. Nghe được Hạ Nhược Lam cái kia ôn nhu âm thanh, lập tức Lạc Phong cái gì cũng đều không nói, trong lòng một cái giật mình, lâu càng chặt. Chuyện này, những người khác thấy thế nào Hứa Trường Thanh không biết, có điều hắn luôn cảm giác, đây cũng quá cái kia cái gì. Lạc Phong không phải Lý Thiến Nhu bạn trai sao? Hiện tại làm sao ôm nữ nhân khác? Hơn nữa, trong lồng ngực của hắn cô bé này thân phận còn. Hứa Trường Thanh trong lúc nhất thời, có chút đau đầu, có chút lúng túng, đứng tại chỗ không biết làm sao. Thả ra tiểu thư. Đồng nhiên, một đạo lạnh giọng vang lên. Lạnh lẽo hàn khí ép thẳng tới Lạc Phong bề ngoài mà tới. Một ăn mặc tây trang màu đen nam tử, đi ra. Ngươi chính là hộ vệ của nàng chứ? Cảm nhận được nam tử trên người ý lạnh, Lạc Phong không chỉ không có một chút nào vẻ lo lắng, trái lại là tràn ngập xem thường nhìn hắn, thân là bảo tiêu, lẽ nào ngươi không biết cố chủ sinh mệnh an toàn, nên đặt ở người thứ nhất sao? Lạc Phong lạnh lùng mở miệng nói, trước nàng bị người trói lúc đi, ngươi người ở đâu bên trong? Nam tử tựa hồ là không ngờ rằng Lạc Phong dĩ nhiên sẽ đem đầu mâu thay đổi đến trên người mình, bởi vậy Lạc Phong một trận thoại hạ xuống, bắt hắn cho nói sững sờ sững sờ. Đến nửa ngày, nam tử này mới ấp úng giải thích, ta là đi tìm giúp đỡ, bắt cóc tiểu thư nhóm người này, là nghiêm chỉnh huấn luyện đội, ta một người căn bản là cớ. Hoàn toàn chính là cớ. Lạc Phong lạnh lùng mở miệng đánh gãy lời của nam tử. Ngữ khí của hắn hùng hổ dọa người. Ngươi nếu là nhược nhược bảo tiêu, như vậy liền nên ở nàng nguy hiểm thời điểm, liều lĩnh xông lên phía trước, mặc dù phía trước là một hố lửa, ngươi cũng không thể có bất kỳ do dự nào, liền muốn nhảy vào đi. Thế nhưng ngươi đây, ở sau đó, ở ta đem nàng cho cứu ra sau, ngươi dĩ nhiên không ngại ngùng chạy đến nói câu nói như thế này. Ta. Nam tử sắc mặt nhất thời một đỏ. Thế nhưng lập tức, hắn nghĩ tới chính mình là muốn làm gì, liền trên mặt đỏ ửng lúc này biến mất, mang theo ý lạnh nhìn Lạc Phong. Tiểu tử, không muốn nỗ lực nói sang chuyện khác, ngươi cho rằng ngươi là người nào, tùy tiện liền có thể ôm tiểu thư sao? Lao thất. Lúc này, ở Lạc Phong trong lồng ngực Hạ Nhược Lam nói chuyện. Lao thất, ngươi đi về trước đi. Tiểu thư, chuyện này. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình lại là tỉnh, Lao thất nhất thời liền không tìm được manh mối. Nhìn ý này, là tiểu thư tự nguyện. Chính mình nhưng là vẫn luôn đi theo tiểu thư bên người, nàng lúc nào nhận thức người này. Ta nói, ngươi có thể đi trở về, lẽ nào ngươi nghe không hiểu ý của ta không? Hạ Nhược Lam âm thanh, lạnh chút. Nhưng là tiểu thư. Lao thất còn mang theo một tia chần chờ. Nhưng mà cái gì? Nếu như ngươi lại nói nhiều một câu phí lời, trực tiếp là có thể rời đi. Lần này, Hạ Nhược Lam trong thanh âm mang tới một tia lửa giận. Như là nghĩ tới điều gì, Lao thất cũng đột nhiên trở nên cường ngạnh. Tiểu thư. Phu nhân giao phó trò, ta cái gì ta? Mau tránh ra, thật cầu không cản đường. Lạc Phong đã ôm Hạ Nhược Lam, đi tới Lao Thất trước mặt. Lao Thất không nhúc nhích. Ánh mắt mang theo lạnh lẽo nhìn thẳng Lạc Phong. Lạc Phong nở nụ cười. Sau đó hướng về trước bước ra một bước. Vai, trực tiếp đánh vào Lao Thất trên người. Cũng là như thế va chạm, liền để Lao Thất hoàn toàn biến sắc. Một luồng phi thường nóng rực cảm giác đau đớn, để trong lòng hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Không nhịn được liền chắc thân, vừa vặn để Lạc Phong thông qua. Ai, cũng thật là nhược có thể, vẫn là trở lại luyện cái 10 năm 8 năm trở ra làm hộ vệ đi. Lạc Phong âm thanh, bay vào Lao Thất trong thai. Trong lòng một cơn lửa giận dâng lên, ở hắn xoay người muốn cho Lạc Phong điểm lợi hại nhìn một cái thời điểm, Lạc Phong cũng đã đi tới ngoài cửa, bóng người, rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt của hắn ở trong. Lạc Phong vừa đi, ánh mắt của mọi người, tự nhiên là toàn bộ đều rơi vào Lao Thất trên người. Ở trước mặt nhiều người như vậy, bêu xấu, Lao Thất sắc mặt lúc này liền không nhịn được. Có điều hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể hướng về phía cửa phương hướng lạnh lùng rên một tiếng. Hừ, coi như ngươi gặp may mắn. Dứt lời, Lao Thất liền một cái bắt chuyện cũng không đánh, cũng đi ra ngoài. To lớn trong đại sảnh, chỉ còn dư lại một đám hai mặt nhìn nhau cảnh sát. Lo lắng làm gì chứ? Còn không làm nhanh lên sự. Hứa Trường Thanh mở miệng, nhất thời hết thảy cảnh sát đều phục hồi tinh thần lại, sau đó bắt đầu bận việc lên. Hứa Trường Thanh hiện tại trong lòng, còn rất nghi hoặc. Vừa nãy đó là tình huống thế nào? Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam hai người đến cùng là. Hứa Trường Thanh không dám hướng về bước đi kia suy nghĩ. Dù sao, Lạc Phong ở bề ngoài nhưng là còn có một người bạn gái đây. Hắn không nghĩ ra, đơn giản cũng sẽ không suy nghĩ, ngược lại người cứu ra, bắt cóc đội cũng đều bị tóm lên đến rồi. Nhiệm vụ của chính mình, xong xong rồi. Một mặt khác, Lao Thất đi ra cựu lâu sau, trực tiếp lên một chiếc màu đen xe Audi. Sau đó hắn lấy ra điện thoại di động, rút ra một mã số. Không vài giây, điện thoại liền đường dây được nối. Nói. Đơn giản một chữ, lộ ra từng kia uy nghiêm. Hơn nữa, đây là một người trẻ tuổi âm thanh. Lao Thất trong giọng nói, mang tới một vẻ cung kính, Phong thiếu, tiểu thư bị cứu ra. Hừm, như vậy cũng tốt. Đối diện được gọi là Phong thiếu người, ngữ khí không có bao nhiêu gợn sóng. Thế nhưng, Lao Thất câu chuyện đột nhiên xoay một cái, không phải cảnh sát cứu, mà là một người trẻ tuổi, nhìn răng rớp, hắn cùng tiểu thư không chỉ có là hiểu biết, hơn nữa quan hệ của hai người còn phi thường thân mật. Người kia tên gì? Thật giống là gọi. Lạc Phong. Ân biết rồi. Phong thiếu thản nhiên nói, ngươi làm không tệ, tiếp tục cố gắng, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Chương 56, mẫu thân của Hạ Nhược Lam. Chương 56, mẫu thân của Hạ Nhược Lam. Ân biết rồi. Phong thiếu thản nhiên nói, ngươi làm không tệ, tiếp tục cố gắng, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Cảm tạ Phong thiếu. Lao Thất nhất thời kích động lên. Phong thiếu chỗ hứa hẹn chỗ tốt, đối với hắn mà nói, cái kia tất nhiên là thiên đại. Rất nhanh, điện thoại cắt đứt. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm kinh thành. Ở này trong kinh thành, truyền lưu có một câu nói. Nếu như ở kinh thành hỗn, ngươi có thể không biết thị trưởng cùng bí thư thị ủy, nhưng ngươi không thể không biết Phong thiếu. Bởi vì Phong thiếu, ở kinh thành tay mắt thông thiên. Phong thiếu tên là Phong Hán Vũ, là kinh thành một trong ba gia tộc lớn Phong gia đại thiếu, cũng là Phong gia con trai độc nhất. Hắn họ Phong, cũng là kinh thành nhân vật nổi tiếng. Hắn không phải công tử nhà giàu, hắn chỉ nhận định một người vì là thê tử của hắn. Vậy thì là đều là một trong ba gia tộc lớn, Hạ gia Thiên Kim, Hạ Nhược Lam. Chuyện này, Hạ gia tuy rằng không có nói ra đồng ý, thế nhưng cũng không có nói bất kỳ phản đối, người ở bên ngoài xem ra, Hạ gia ngang ngửa là ngầm thừa nhận Phong Hán Vũ cái này con rể. Có điều, chỉ có một người phát sinh thanh âm phản đối. Vậy thì là Hạ Nhược Lam. Làm sao sức mạnh của một người chung quy là nhỏ yếu, nàng chỉ có thể một thân một mình rời xa kinh thành, trở lại cái kia đã từng có Lạc Phong ở thành phố Tân Lan. Phong Hán Vũ biết Hạ Nhược Lam tâm không ở trên người hắn, hắn cũng không để ý. Bởi vì hắn chú ý, là Hạ Nhược Lam sau lưng đồ vật. Hạ Nhược Lam ra ra, là Hoa Hạ Tổng quân khu tư lệnh tối cao. Mà toàn bộ Hạ gia đời thứ ba bên trong, chỉ có Hạ Nhược Lam một người. Vẫn là nữ quyến. Được Hạ Nhược Lam, sẽ cùng với được toàn bộ Hạ gia. Phong Hán Vũ mục đích đúng là như thế, đương nhiên, có thể cưới một tuyệt thế mỹ nữ làm vợ, vậy cũng là vô cùng tốt. Ở Phong Hán Vũ xem ra, toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, đều không có ai có tư cách đó thành vì chính mình đối thủ. Nhưng Lạc Phong đột nhiên xuất hiện, để Phong Hán Vũ nhận ra được một tia nguy hiểm mùi vị. Đương nhiên, cũng là vẹn vẹn là như vậy một tia. Ở Phong Hán Vũ hiểu biết toàn bộ Hoa Hạ thái tử quyền bên trong. Căn bản không có cái này gọi Lạc Phong người, nói cách khác, Lạc Phong chỉ là một người bình thường. Một người bình thường, cũng dám cùng mình cướp người, vậy thì là muốn chết. Có điều, Phong Hán Vũ rất thông minh. Hắn cũng không có trực tiếp tìm người đi đối phó Lạc Phong, mà là lấy ra điện thoại di động, cho mẫu thân của Hạ Nhược Lam, Đỗ Ngọc Dung đánh tới điện thoại. Đỗ Ngọc Dung, là toàn bộ Hạ gia bên trong, tôi tán thành hắn cùng với Hạ Nhược Lam người. Đỗ A Di, là ta, Hán Vũ A. Gần như sau 10 phút. Phong Hán Vũ ngỏm rồi điện thoại, đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn cảnh sắc bên ngoài, không kìm lòng được nheo mắt lại. Thành phố Tân Lan. Ở Hạ Nhược Lam mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Lạc Phong chỉ được mang theo nàng, trở lại biệt thự của chính mình. Chờ tiến vào biệt thự sau khi, Hạ Nhược Lam nhất thời thay đổi trước dáng dấp, đã biến thành đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò cảm bé gái. Phong, thật không nghĩ tới, ngươi lại trụ lớn như vậy nhà a. Cái này, là một người bạn đưa. Lạc Phong gãi gãi tóc, có chút không nói gì nói rằng. Có điều, hắn có thể cảm giác được Hạ Nhược Lam trong lòng vui mừng. Nhân vì chính mình cuộc sống bây giờ quá tốt, mà trung tâm vui mừng. Lớn như vậy nhà, một mình ngươi trụ sao? Ánh mắt ở trong phòng khách quét một vòng lớn sau, Hạ Nhược Lam nhìn về phía Lạc Phong hỏi. Lạc Phong gật gù, đúng, ta vừa mới trở về không lâu. Vậy ta chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau đi. Hạ Nhược Lam bỗng nhiên mở miệng, trong tròng mắt sung mãn mong đợi nhìn Lạc Phong. A, nghe được Hạ Nhược Lam, Lạc Phong bỗng nhiên sững sờ, chợt đột nhiên lắc đầu, vẫn là tạm biệt, ta người này buổi tối lúc ngủ có rất nhiều thói quen xấu, nếu như sẽ đem ngươi cái kia cái gì có thể làm sao bây giờ. Vậy ta chính là thê tử của ngươi a, cả đời đều đi theo ngươi. Đối mặt Lạc Phong đùa giỡn, Hạ Nhược Lam dĩ nhiên không có mặt đỏ, mà là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Lạc Phong. Ta. Lạc Phong há miệng, không biết muốn nói gì. Lúc này, Hạ Nhược Lam bỗng nhiên đi tới Lạc Phong trước mặt, sau đó mở ra cánh tay ôm chặt lấy Lạc Phong, đem mặt giáp tiếp trên ngực Lạc Phong diện, dùng sức mạnh thật rất lớn, chỉ lo sơ ý một chút, Lạc Phong liền biến mất rồi giống như. Phong, ta không muốn rời đi ngươi, thật sự không muốn. Nàng thấp giọng nói mớ. Lạc Phong trong lòng đột nhiên như là có món đồ gì bị hòa tan như thế, chậm rãi giơ lên hai tay, ôm lấy Hạ Nhược Lam. Nhược nhược, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sẽ rời đi ta. Ngươi biết không, ta lần này trở về, chính là tìm được ngươi rồi. Sau đó, hai chúng ta liền ở cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhưng mà những câu nói này, đều là Lạc Phong ở trong lòng lặng lẽ bổ sung. Cái này dạ, dài đằng đẵng. Cái này dạ, cũng rất thiên tĩnh, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Mà ở một ít người trong lòng, buổi tối hôm nay phi thường khó chịu. Liên khoảng cách Lạc Phong biệt thự không xa mặt khác một ngôi biệt thự, nào đó trong phòng, Lý Thiến Nhu ngồi ở trên giường, tức giận cong lên miệng nhỏ, trong tay còn gắt gao ngắt lấy một gối. Chết Lạc Phong, lại dám không tiếp lão nương điện thoại. Đến hiện tại, lại cũng không cùng lão nương nói một tiếng, ngươi tốt nhất ở trong lòng cầu khẩn ngày mai không muốn gặp phải ta, không phải vậy lão nương nhất định để ngươi từ nay về sau cùng nam nhân hai chữ này triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Vừa nói, Lý Thiến Nhu vừa bắt đầu lôi gối một góc hướng trên tường dùng sức tạp. Rõ ràng là đem này gối cho rằng Lạc Phong, sau đó dùng để phát tiết trong lòng mình lửa giận. Nguyên bản nàng cho rằng Lạc Phong đi cứu người, cứu xong người sau khi sẽ một lần nữa trở về, ai biết liền như thế một đi không trở về, hoàn toàn đem nàng cho lược cái kia. Mặc dù bọn hắn chỉ là ở bề ngoài bạn bè trai gái quan hệ, thế nhưng Lạc Phong dáng dấp như vậy không nói tiếng nào, vẫn để cho Lý Thiến Nhu phi thường khó chịu. Đặc biệt là, hay là bởi vì một so với nàng trẻ hơn nữ hài. Tâm lý này phi thường thông thường. Liền giống với một điểu tia truy một nữ thần, cái này nữ thần xưa nay sẽ không xem điểu tia một chút, thế nhưng đột nhiên có một ngày, điểu tia bỏ lại nữ thần đuổi theo những nữ nhân khác, như vậy nữ thần sẽ cảm giác được trong lòng khó chịu, rất an vị. Vì lẽ đó, Lý Thiến Nhu quả đoán không bình tĩnh. Đồng dạng không bình tĩnh người, còn có Hứa Trường Thanh. Từ cái kia bắt cóc địa điểm trở về đến hiện tại, hắn đều không có chớp mắt. Hắn vẫn luôn đang suy nghĩ Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam quan hệ. Nếu như hai người thật sự có quan hệ mờ mờ, cái kia không phải mang ý nghĩa Lạc Phong, Hạ Nhược Lam, Lý Thiến Nhu ba người ở tỉnh Tây Ba. Mặc kệ Hạ Nhược Lam có phải là người thứ ba trên chân, Hứa Trường Thanh đều có đầy đủ lý do tin tưởng, cuối cùng muốn xui xẻo khẳng định là Lý Thiến Nhu. Không vì những thứ khác, chỉ vì Hạ Nhược Lam thế lực sau lưng. Thế nhưng, Hứa Trường Thanh lại rất không hy vọng Lý Thiến Nhu xui xẻo, bởi vì phụ thân của Lý Thiến Nhu, Lý Sùng Hậu tập đoàn cùng chính phủ có thật nhiều hợp tác, hơn nữa còn kéo thành phố Tân Lan rất nhiều sản nghiệp kinh tế phát triển. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui sau, không bình tĩnh Hứa Trường Thanh vẫn là quyết định phải cho Lý Sùng Hậu gọi điện thoại, nói rằng việc này. Không có để Hứa Trường Thanh bất ngờ, thời gian này Lý Sùng Hậu cũng vẫn chưa có ngủ, bởi vậy điện thoại rất nhanh sẽ đường dây được nối. Hứa thị trưởng, tìm ta có việc sao? Lao Lý A, có chuyện ta cảm thấy rất có tất muốn nói với người dưới. Hứa Trường Thanh ngữ khí có chút nghiêm túc. Hai người không chỉ có là quan hệ hợp tác, trong ngày thường, cũng coi như là một lão hữu. Bởi vậy, Hứa Trường Thanh ngữ khí như thế một nghiêm túc, liền để Lý Sùng Hậu cảm thấy Hứa Trường Thanh muốn nói sự tình, thật không đơn giản, lúc này vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Làm sao? Chuyện lúc trước ngươi nên cũng biết, Lạc Phong là đi cứu cô gái kia. Hả, cái kia a? Nghĩ tới đây, Lý Sùng Hậu bừng tỉnh gật gù, nói đến. Cô bé kia hay là bởi vì đối phương chảo sai mới được liên lụy, không phải vậy bị bắt cóc khẳng định là con gái của ta, vì lẽ đó có cơ hội, nhất định phải khỏe mạnh cảm tạ cô gái kia. Lão Lý, ta muốn nói sự tình không phải cái này. Hứa Trường Thanh lúc này nói rằng, Lạc Phong cứu cô gái kia sau, ta xem hai người bọn họ dáng vẻ, thật giống rất sớm đã nhận thức, hơn nữa, loại kia thân mật răng rớp, nhìn càng như là tình nhân A. Hai người bọn họ đã sớm nhận thức. Nghe vậy, Lý Sùng Hậu con mắt không nhịn được liền nheo lại. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không thể nghĩ đến thân phận đối phương. Hết cách rồi, dù sao chức vị của hắn ở trong tổ chức quá thấp, có thể tiếp xúc đồ vật thực sự là quá ít, liên quan với Lạc Phong sự tình, cũng vẹn vẹn là biết như vậy một chút xíu. Đúng. Ngươi biết cô gái kia thân phận sao? Hứa Trường Thanh tiếp tục nói rằng, cái này cũng là ta muốn nói với ngươi sự tình. Thân phận gì? Hứa Trường Thanh nhẹ nhàng hấp khẩu khí, sau đó từng chữ nói rằng, kinh thành, hạ gia. Nhưng mà ra ngoài Hứa Trường Thanh dự liệu, nhưng là Lý Sùng Hậu không để ý lắm trả lời, hóa ra là như vậy à? Lão Lý, lẽ nào ngươi nghe không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Hứa Trường Thanh cuống lên, cô gái kia là hạ gia thiên kim, Lạc Phong cùng với nàng có quan hệ mập mờ, mà Lạc Phong lại là con gái ngươi bạn trai, ba người bọn hắn trong lúc đó. Ta rõ ràng ý của ngươi. Lý Sùng Hậu mở miệng đánh gãy Hứa Trường Thanh, sau đó dùng ngươi hiểu được ngữ khí nói rằng, hiện tại nam nhân mà, ai không có như vậy mấy cái lão bà. Đặc biệt những kia cái nam nhân có năng lực, hơn 10 đều rất bình thường, có mấy người tuy rằng ở bề ngoài cái gì không có, thế nhưng trong bóng tối không biết bao nhiêu cái đây, vì lẽ đó à, ta có thể lý giải. Hứa Trường Thanh, Tiểu Phong hắn là cái rất người có năng lực, nhiều nữ nhân điểm cũng bình thường, chỉ cần con gái của ta theo hắn có thể hạnh phúc là tốt rồi. Lý Sùng Hậu nói xong, ngáp một cái, hàm hồ nói, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, Hứa thị trưởng ngươi cũng đi ngủ sớm một chút à, ta trước hết treo. Nói xong, điện thoại liền bị cắt đứt, chỉ để lại dại ra Hứa Trường Thanh. Sau một hồi, Hứa Trường Thanh trên mặt mới lộ ra một vệt cười khổ. Làm sao còn có loại này làm cha? Đây là một trời xế chiều, ánh nắng tươi sáng. Lạc Phong ngồi vào một gian quán trà nhỏ. Không có chuyện gì uống chút trà, cũng không phải Lạc Phong quen thuộc. Hắn hôm nay tới, là có người ước. Nguyên bản hắn là không nghĩ đến, bởi vì gọi điện thoại cho hắn người phụ nữ kia từ âm thanh nghe tới, chí ít cũng đến 40 tuổi, Lạc Phong có thể không tốt cái này. Không hơn người ta nói là liên quan với con gái nàng sự tình, Lạc Phong liền đến. Lạc Phong đối diện, an vị cái kia gọi điện thoại cho hắn nữ nhân. Một xuyên ung dung hoa quý, lời nói cử chỉ đều biểu hiện là thượng lưu nhân sĩ quý phụ người. Ngươi chính là Lạc Phong đi, ta là mẫu thân của Nhược Lam. Chương 57, hậu quả nghiêm trọng. Chương 57, hậu quả nghiêm trọng. Ngươi chính là Lạc Phong đi, ta là mẫu thân của Nhược Lam. Đỗ Ngọc Dung con mắt vẹn vẹn là khinh liếc mắt Lạc Phong, chợt liền tràn đầy xem thường mở miệng. Hóa ra là A-di-a. Nghe vậy, Lạc Phong trên mặt nhất thời bày lên một vệt nụ cười, ta thường nghe Nhược Nhược nhắc lên ngươi đây. Là ngươi cứu Nhược Lam chứ? Đỗ Ngọc Dung nhưng không hề trả lời Lạc Phong, mà là trực tiếp hỏi. Trong giọng nói, đều là mang theo như vậy một vệt cao cao tại thượng. Bởi vì Lạc Phong ăn mặc, thực sự là quá phổ thông. Phổ thông đến tùy tiện đến trên đường cái kéo một người, y phục trên người nếu so với Lạc Phong cao hơn như vậy một cấp bậc đến. Ở Đỗ Ngọc Dung trong mắt, cái này Lạc Phong ngoại trừ lớn lên đẹp trai điểm ở ngoài, không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Đúng. Lạc Phong sắc mặt ý cười nhưng không có bởi vì Đỗ Ngọc Dung xem thường mà lại giảm bớt chút nào, Nhược Nhược là bạn tốt của ta cứu nàng, là việc nằm trong phận sự. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đỗ Ngọc Dung nói, đùng một hồi vỗ tới trên bàn một tấm thẻ ngân hàng, ngẩng cao đầu, ngạo mạn nhìn Lạc Phong. Trong thẻ này, có 5 triệu, mật mã là 6 cái 1, xem như là đối với ngươi cứu con gái của ta lòng cảm kích, nhận lấy sau liền rời đi con gái của ta đi. Rời đi con gái ngươi. Lạc Phong không nhúc nhích, mà là nghi ngờ hỏi, tại sao? Bởi vì các ngươi hai cái, căn bản là không phải người của một thế giới. Đỗ Ngọc Dung dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ngón trỏ tay phải trên mang theo một tỏa da kim quang nhẫn, nhẹ nhàng nói, ta có thể nhìn ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đơn giản chính là ham muốn nhà chúng ta tài lực cùng quyền thế. Cũng đúng, Nhược Lam gia gia là Hoa Hạ tổng quân khu tư lệnh tối cao, luận quyền lợi, toàn bộ Hoa Hạ vẫn đúng là không có mấy người lôi lớn hắn, mà hạ gia chúng ta. Còn có một nhà tập đoàn, ở toàn bộ Hoa Hạ là 10 vị trí đầu tồn tại, tài sản cực lớn đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, chúng ta như vậy gia tộc, xác thực sẽ có thật nhiều người mơ ước. Đỗ Ngọc Dung ở nhàn nhạt nói, thế nhưng trong giọng nói mang theo cái kia một vệt kiêu ngạo ngữ khí, làm sao đều che giấu không được. A Di, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lạc Phong cười khổ vây vây tay. Hiểu lầm. Nghe vậy, Đỗ Ngọc Dung âm thanh đột nhiên tăng cao, trở nên sắc nhọn không ít. Ngươi cùng con gái của ta cùng nhau, lẽ nào liền không phải là bởi vì ham muốn gia tộc chúng ta thế lực sao? Loại người như ngươi ta nhìn nhiều lắm rồi, ở bề ngoài nói đường hoàng, trong lòng nhưng lại không biết ở đánh ý định quỷ quái gì đây. Lạc Phong vẫn lắc đầu, A Di, ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi thực sự là có chút cực đoan, ta Lạc Phong cũng không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy, ta tiếp cận, không phải, ta không có bởi vì một loại nào đó ý đồ mà tiếp cận nhược nhược ý tứ. Lạc Phong biểu thị hắn rất bất đắc dĩ. Lao tử như thế thông minh một người, lại còn cũng bị người cho nói mông quyền. Nếu không muốn tiếp cận nàng, vậy thì cầm thẻ rời đi. Đỗ Ngọc Dung đem thẻ vung ra Lạc Phong trước mặt, cay nghiệt nói. A Di, ta thừa nhận, nhà các ngươi có quyền thế, thế nhưng một vài thứ gì đó, thật sự không phải vẹn vẹn dùng tiền tài liền có thể đến cân nhắc. Lạc Phong nhẹ nhàng riêu lại đầu, tràn đầy nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ta cùng với Nhược Nhược thời điểm, cảm giác được rất vui vẻ, nàng cũng rất vui vẻ, ta đây đã biết đủ. Ha ha. Đỗ Ngọc Dung cười gần không ngừng, lời nói càng thêm cay nghiệt chanh chua, nói tới nhẹ, ngươi cho rằng hiện thực xã hội cùng ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Liền ngươi bộ dáng này, lấy cái gì đến cho Nhược Lam hạnh phúc? Nhược Lam từ nhỏ đều ở chất lượng tốt trong hoàn cảnh trưởng thành, nàng thứ cần thiết, ngươi có thể thỏa mãn sao? Bình thường nàng một bộ y phục cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn, nhưng này, ngươi có thể cho sao? Ngươi liền ở cơ bản nhất sinh hoạt phương diện, đều không thể thỏa mãn nàng, ngươi còn mặt mũi nào ở đây theo ta đàm luận? Đỗ Ngọc Dung liên tiếp, nói Lạc Phong sững sờ sững sờ. Nếu như không biết, còn tưởng rằng đây là một chửi đồng hãn phụ đây. Lạc Phong há miệng, đến nửa ngày, mới nói, A Di, ta cảm thấy đi, ngươi nói những thứ này đều là không trọng yếu đồ vật, người mà, có thể ăn uống no đủ là được, cần phải theo đuổi như vậy vật chất sao? Ăn uống no đủ. Đỗ Ngọc Dung lần thứ hai cười gằn, mắt lạnh nhìn Lạc Phong, tốt lắm, không cần biết ra sao, liền ăn uống no đủ về điểm này, ngươi có thể thỏa mãn sao? Ngươi hiện tại có công tác sao? Cái khác ta không dám hứa chắc, thế nhưng ăn, mặc, ở, đi lại phương diện này, ta vẫn có thể bảo đảm. Hơn nữa, ta cũng có thể bảo đảm Nhược Nhược hạnh phúc vui sướng. Lạc Phong lời thề son sắt nói rằng, cho tới công tác, ta hiện tại xác thực có công việc, làm cho người ta làm hộ vệ. Bảo tiêu. Nghe được Lạc Phong công tác lại là bảo tiêu, Đỗ Ngọc Dung trên mặt vẻ khinh thường, liền càng thêm nồng nặc, một mình ngươi bảo tiêu, lại còn muốn cùng con gái của ta cùng nhau. Ngươi xứng với hắn sao? Lạc Phong nhưng sống lưng ưỡn đến mức rất trực, nói thật, A Di, ta cảm thấy giữa nam nữ đi, không có cái gì xứng hay không xứng được với vấn đề, chỉ cần song phương đều lẫn nhau yêu thích, cái kia lưu ý ánh mắt của những người khác làm gì chứ? Đúng. Đỗ Ngọc Dung cười lạnh một tiếng, lại lấy ra một tờ thẻ ngân hàng vung ra Lạc Phong trước mặt. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là cảm thấy 5 triệu thiếu chứ? Không nghĩ tới ngươi người này còn rất lòng tham, trong tấm thẻ này, cũng có 5 triệu. Mật mã đồng dạng là 6 cái 1, tổng cộng ngàn vạn, cầm đi thôi, từ nay về sau, biến mất ở ta trước mặt của con gái. Lạc Phong ánh mắt ở trên bàn hai tấm thẻ ngân hàng trên nhìn một chút, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn một chút ngồi ở đối diện, trên mặt mang theo xem thường, kiêu ngạo Đỗ Ngọc Dung. Sau đó, Lạc Phong đưa tay ra, mặt không biến sắc cầm lấy hai tấm thẻ, ôm vào trong túi sách của mình. Cấp thấp người chính là cấp thấp người. Nhìn thấy Lạc Phong động tác, Đỗ Ngọc Dung trong ánh mắt nhất thời tràn ngập vẻ khinh bỉ. Ê! Lạc Phong có chút không nói gì nhìn Đỗ Ngọc Dung, cái kia, A Di, ta nghĩ ngươi có phải là lầm cái gì à? Đỗ Ngọc Dung biểu hiện mần ra, ta lầm cái gì? Ta cũng chưa từng nói qua muốn rời khỏi Nhược Nhược à? Lạc Phong hướng Đỗ Ngọc Dung than buông tay nói rằng, ngươi nói cái gì? Đỗ Ngọc Dung vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, hiển nhiên là căn bản không nghĩ tới, Lạc Phong lại dám bai chính mình một đạo. Ta nói, ta không có đáp ứng ngươi, cầm tiền liền rời đi chứ? Lạc Phong vô vô chứa thẻ ngân hàng túi áo, đáp ý nói rằng, tiền này à, coi như làm là chúng ta lễ ra mắt, nếu như không có chuyện gì khác đây, vậy ta liền đi à. Dứt lời, Lạc Phong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Đỗ Ngọc Dung lạnh giọng quát bảo ngưng lại Lạc Phong. Ngươi còn có việc sao? Lạc Phong quay đầu nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Dung, ta cảm thấy giữa chúng ta, nên không có gì để nói chứ. Ta nhưng là rất bận. Ngươi người này, còn rất hung hăng à. Đỗ Ngọc Dung lông mày nhẹ nhàng chọc lấy, khóe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong, nàng đứng lên đến, đưa tay chỉ về cửa, ngươi có tin hay không, ngày hôm nay ta có thể cho ngươi không ra được cái môn này. Cái này, ta còn thực sự không tin. Lạc Phong nở nụ cười, lắc đầu nói rằng, dầm. Ở Lạc Phong dứt tiếng trong nháy mắt, đột nhiên liền từ ngoài cửa chui vào 4 cái ăn mặc tây trang màu đen, còn đeo kính đen vừa nhìn chính là bảo tiêu dũng mãnh nam tử. 4 người khí thế hùng hổ nhìn Lạc Phong. Trên người tỏa ra một cỗ khiếp người sát khí. Yêu, đây là chuẩn bị mạnh bạo sao? Nhìn bốn người tư thế, Lạc Phong không khỏi cười lên. Ngươi không phải bảo tiêu sao? Vậy ta liền nhìn, ngươi theo ta này bốn cái bảo tiêu so ra, đến tột cùng làm sao? Đỗ Ngọc Dung the thế giọng nói kêu lên, đều cho ta đánh. Bốn nam tử đều không nói gì, ở Đỗ Ngọc Dung dứt tiếng một khắc đó, liền không hẹn mà cùng động. Không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là dùng quyền cước, hướng Lạc Phong kéo tới. Bọn họ sử dụng chính là tiêu chuẩn quân thể quyền, bốn người này, rất rõ ràng đều là xuất ngũ quân nhân, hơn nữa nhìn uy vũ sinh uy trận thế, còn cũng phải là bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh. Thế nhưng, mặc dù là lại bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh, cũng chung quy là người bình thường tồn tại. Mà Lạc Phong, không phải người bình thường. Vì lẽ đó, bốn người bọn họ, đối với Lạc Phong không tạo thành được dù cho là như vậy một chút xíu uy hiếp. Một đạo quyền phong đảo mắt áp sát Lạc Phong mặt. Lạc Phong khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy hướng hắn kéo tới năm đấm, lắc đầu một cái, nói, tốc độ không sai, đáng tiếc chính là sức mạnh kém một chút. Bạch. Lúc này, trong không khí một đạo tiếng rung phát sinh. Lại là một đạo quyền ảnh oanh đến. Lạc Phong không có đi đón, mà là hơi cong lên đầu, liền nhoáng tới. Cái này lực nói không sai, nhưng tốc độ chênh lệch chút. Bạch. Không nói lời nào, đạo thứ ba quyền ảnh đánh về Lạc Phong đầu. Lạc Phong sắc mặt, vẫn cứ mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn lôi kéo trước đệ tay của một người, sau đó nhẹ nhàng sau này một duệ. Người kia cả người thật giống như là bị món đồ gì cho lôi kéo ở như thế, không có bất kỳ sức phản kháng liền bị kéo phi. Trung hợp, chặn lại rồi đánh về Lạc Phong năm đấm. Cú đấm này, chặt chẽ vững vàng đánh vào phía sau lưng hắn. Một đám rác rưởi. Nhìn thấy bốn người đánh một, không chỉ có không có đánh thắng, lại còn trong tay Lạc Phong bị thiệt thòi, Đỗ Ngọc Dung không nhịn được liền mắng lên. Đồng thời, trong lòng cũng có đầy dây khiếp sợ. Bốn người này lai lịch nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng, vậy cũng là nào đó bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh, mỗi người đều là vạn người chọn một tồn tại. Mặc dù là hiện tại đã xuất ngũ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng là hiện tại tình hình này. Nói thật, Đỗ Ngọc Dung có chút cuống lên. Bốn cái bảo tiêu đều không nói gì, bọn họ ẩn giấu ở kính râm sau lưng con ngươi nơi sâu xa, đều tràn ngập lên nồng đậm hừng hực vẻ. Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, bình thường hầu như là khó gặp địch thủ. Thế nhưng ngày hôm nay, nhưng ở một người tuổi còn trẻ tiểu tử trên tay bị thiệt thòi. Bởi vậy, kích thích ra bọn họ đấu trí. Bọn họ rất lâu đều không có giống như bây giờ tử, muốn khỏe mạnh theo người đánh một trận. Thoải mái tràn trề đại đánh một trận. Có điều Lạc Phong nhưng không nghĩ như vậy, hắn hiện tại cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, hắn ra tay rồi. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, sắp tới ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, bốn cái bảo tiêu cũng đã nằm ở trên mặt đất, không thể động đậy. Đỗ Ngọc Dung trong lòng càng là khiếp sợ, cho tới kéo dài tới trong đôi mắt. Bốn người, vẫn là không ngăn được ta. Liếc mắt khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc Đỗ Ngọc Dung, Lạc Phong cười khẽ lắc đầu một cái, chợt liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lạc Phong. Ở Lạc Phong đi tới cửa thời điểm, phục hồi tinh thần lại Đỗ Ngọc Dung đỗng nhiên mở miệng gọi dậy đến, ngươi làm như vậy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chương 58, thành lập thế lực. Chương 58, thành lập thế lực. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lạc Phong bước chân dừng lại, chỉ thấy hắn xoay người sau, cân nhắc nhìn Đỗ Ngọc Dung, ngươi có tư cách nói ra câu nói này sao? Ngươi có ý gì? Nghe được Lạc Phong, Đỗ Ngọc Dung sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có điều chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục thường sắc. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta một cú điện thoại đánh tới trong gia tộc đi, toàn bộ Hoa Hạ, đều sẽ không sẽ có ngươi đất dung thân. Nghe vậy, Lạc Phong nhưng là bất đắc dĩ thở dài, cũng thật là xuẩn không thể cứu chữa nữ nhân. Câu nói này, hay là để chạm sau lưng ngươi vị kia tới nói càng thích hợp một điểm. Lạc Phong vươn ngón tay, cách không chỉ vào Đỗ Ngọc Dung, từng chữ nói rằng, cho tới ngươi. Ngươi rất sao là cái tha gì? Ngươi cho rằng xuyên điểm kim đái điểm ngân, ngươi cái quái gì vậy chính là một quý phụ người. Hiện tại ta là có thể cho ngươi một cơ hội, cho ngươi cái kia cái gọi là hạ gia, đánh một cú điện thoại quá khứ, hoặc là, cho con gái ngươi đánh một cú điện thoại quá khứ. Đỗ Ngọc Dung vẻ mặt sợ hãi nhìn Lạc Phong. Không nhịn được bật thốt lên nói rằng, ngươi đều biết. Nhưng mà câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận rồi, vội vàng dùng hai tay che miệng mình. Thế nhưng cái kia trắng bệnh sắc mặt, làm sao cũng không cách nào ẩn giấu trụ. Nay cũng bị người chọc thủng cảm giác, rất khó chịu. Cũng làm cho Đỗ Ngọc Dung cảm giác được phi thường sợ sệt. Ở ta đi vào xem ngươi đầu tiên nhìn thời điểm, ta cũng đã nhìn ra rồi. Lạc Phong khỏe miệng nhấc lên một vệ cân nhắc nụ cười. Không có sai. Trước mặt cái này tự xưng là Hạ Nhược Lam mẫu thân nữ nhân, vốn là giả. Ở Lạc Phong nhìn thấy nàng trong trước mắt, cũng đã nhìn ra. Đương nhiên, quan trọng nhất hay là bởi vì lúc trước cái này giả Đỗ Ngọc Dung gọi điện thoại cho hắn sau, Lạc Phong liền hỏi qua Hạ Nhược Lam, mẫu thân nàng là một người thế nào? Vì lẽ đó ở Lạc Phong nhìn thấy cái này ăn mặc ngăn nắp quý phụ người sau khi đầu tiên nhìn, cũng đã nhìn thấu nàng. Ngươi làm sao có khả năng nhận ra? Trên mặt nữ nhân khiếp sợ vẫn cứ không có biến mất. Nàng tự tin chính mình ngụy trang làm được phi thường thành công, sẽ không có bất kỳ lộ ra sơ sót địa phương đi ra. Thế nhưng, hắn làm sao vẫn có thể nhìn thấu chính mình? Có phải là phía sau ngươi vị kia, chỉ là giao cho để ngươi giả trang mẫu thân của Nhược Nhược, sau đó lại đơn giản nói cho ngươi lại liên quan với nàng chuyện của mẫu thân? Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này bởi vì bị chọc thủng, mà sắc mặt trở nên trắng bệnh nữ nhân. Ngươi là làm sao biết? Nữ nhân nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại một bước, khiếp sợ nhìn Lạc Phong. Lạc Phong dùng tay xoa xoa mũi của chính mình, sau đó mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, nói rằng, này, là cá nhân đều lẽ ra có thể nhìn ra chứ. Ngươi hiểu rõ Nhược Nhược mẫu thân nàng tính cách sao? Ngươi biết đại gia người trong tộc sao? Xuất thân nhà giàu quý tộc, không nói cái khác, chỉ cần là tự thân khí chất, liền muốn cùng người bình thường không giống, ở trong đám người một chút liền có thể nhìn ra mà bộc lộ tài năng. Thế nhưng ngươi, Lạc Phong ánh mắt ở trên người cô gái từ trên xuống dưới quét vài mắt, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, thế nhưng ngươi, ngoại trừ ở trang điểm mặt trên tiết lộ ngươi rất có tiền như thế, thế nhưng ngươi lời nói cử chỉ, đã sớm bán đi ngươi. Hừm, nếu như đánh một so sánh, vậy thì là một con lợn, mặc kệ nó ăn cho dù tốt, vẫn là trang phục lại ngăn nắp xinh đẹp, thế nhưng đều thay đổi không được nó bản chất chính là một con lợn sự thực. Ngươi chính là như thế một con ngu xuẩn mà lại buồn cười chứ? Chuyện này, Lạc Phong một trận thoại đánh vào này trên người cô gái, để sắc mặt của nàng càng thêm trắng xám, lảo đảo lùi về sau vài bộ, mãi đến tận đụng tới mặt sau bàn mới dừng lại. Nhìn nữ nhân này, Lạc Phong nói tiếp, vì lẽ đó, trở lại cùng phía sau ngươi vị kia nói một tiếng, không muốn làm những này trò vặt, để ta bắt hắn cho xem thường, nếu như muốn đối phó ta, bất cứ lúc nào hoan nghênh, ta cũng phi thường chờ mong kinh thành thái tử ra thủ đoạn đây. Nói xong đoạn văn này, Lạc Phong liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, mãi đến tận bóng người của hắn hoàn toàn biến mất sau khi, người phụ nữ kia mới cả người sủi lơ trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng trong miệng, còn ở tự lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đương nhiên, này cũng không phải là bởi vì bị Lạc Phong nhìn thấu nguyên nhân. Mà là bởi vì trước Phong Hán Vũ từng theo nàng đã nói, nếu như không thành công, vậy thì nhấc theo đầu người đi gặp hắn. Phong Hán Vũ, xưa nay đều là nói được là làm được. Cũng là bởi vì này, ở toàn bộ kinh thành, trắng đen hai đạo người, đối với hắn đều phi thường sợ hãi. Nữ nhân này biết, nàng xong. Nữ nhân này xong không xong Lạc Phong không biết, đương nhiên, mặc dù là biết rồi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng cùng đáng tiếc, thậm chí liền như vậy một chút xíu thương hại đều sẽ không có. Lừa gạt mình người, chính mình không có tự tay giết chết nàng, vậy thì là đối với nàng to lớn nhất ban ân. Hiện tại Lạc Phong, đang nhức đầu làm sao đi ứng phó Lý Thiến Nhu. Nay thời gian mấy ngày, Lý Thiến Nhu đã cho mình đánh thật nhiều điện thoại. Thế nhưng bởi vì Hạ Nhược Lam sự tình, hắn cũng không có đi đón. Dù sao, chính mình cùng Hạ Nhược Lam trong lúc đó là chân thực cảm tình, mà cùng Lý Thiến Nhu, nói trắng ra, chỉ là giả ngụy trang mà thôi. Trước Hạ Nhược Lam ở cũng còn tốt, hiện tại Hạ Nhược Lam nói phải đi về đi học, đối mặt Lý Thiến Nhu điện thoại, Lạc Phong cũng không biết phải làm sao. Làm sao cùng nha đầu này nói? Thẳng thắn. Ân, này ngược lại là cái ý đồ không tồi. Ngược lại cũng là giả. Muốn thôi, Lạc Phong liền cho Lý Thiến Nhu trở về điện thoại. Lúc này Lý Thiến Nhu chính ở trong trường học, nhìn thấy là Lạc Phong điện thoại sau, trong lòng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là vui vẻ, ngay ở nàng chuẩn bị tiếp nghe thời điểm, ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Chợt liền khinh rên một tiếng, trước lão nương gọi điện thoại cho ngươi một đều không tiếp, hiện tại ngươi cho lão nương đánh một cú điện thoại ta liền tiếp, cái kia không phải là quá thật mất mặt. Không được, không thể tiếp. Muốn thôi, Lý Thiến Nhu trực tiếp đem điện thoại di động điều thành chấn động, sau đó phóng tới trong túi tiền. Liên để ngươi bao lớn mấy điện thoại, gấp trên ngươi. Lập tức Lý Thiến Nhu phải ý ngâm nga tiểu khúc, sự chú ý nhưng vẫn đều thả trên điện thoại di động diện. Có điều, Lạc Phong hiển nhiên không có Lý Thiến Nhu suy nghĩ loại kia giác ngộ. Nửa phút sau khi đi qua, Lạc Phong nhìn thấy điện thoại còn không mở ra, không nhịn được tự nói, thời gian dài như vậy đều không tiếp, xem ra là không mang điện thoại di động, vậy thì buổi tối đánh được rồi, nói không chắc số may, còn có thể mời ta đến nàng trong phòng một tự đây. Liên Lạc Phong quả đoán cúp điện thoại, sau đó lại rút ra một mã số đi ra ngoài. Hắn là đánh cho Tiểu Lang. Tính toán thời gian, đã gần một tháng, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người đặc huấn cũng gần như muốn kết thúc. A ha, Phong ca, ngươi nói mau, gọi điện thoại lại đây có phải là nhớ ta rồi? Điện thoại vừa mới truyền được, Tiểu Lang cái kia hưng phấn giọng nói lớn liền quán tiến vào Lạc Phong lỗ tai. Phong ca à, gần nhất ta dùng tiểu tà nghiên cứu phát minh ra một bộ quần áo, hiện tại cảm giác thực lực của ta là lại tăng lên thật lớn một đoạn a. Ta cảm thấy hai người chúng ta lại đánh, ta sẽ không giống như tiểu trước đây bại thật thê thảm. Mặc kệ thế nào đều là bại. Lạc Phong bĩu môi nói, hơn nữa, ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần, dựa vào ngoại vật mà tăng lên thực lực, chung quy không có thể dài lâu, trọng yếu nhất, hay là muốn ý đi hãy dựa vào bản thân mình đi tăng lên. Phong ca ngươi yên tâm, ta y lý phục này không phải là tương tự trong tiểu thuyết loại kia mạnh mẽ tăng lên người thực lực đồ vật. Lúc này, tiểu ta âm thanh vang lên, có thể nghe được, hắn rất đắc ý. Ta bộ y phục này à, có thể kích thích thân thể bên trong ẩn giấu tiềm lực, có điều khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể đối với phù hợp một số điều kiện chỉ tiêu người bình thường sử dụng. Thật sự, nghe được tiểu tà, Lạc Phong chán đông nhiên liền linh quang lóe lên. Nếu như đúng như tiểu tà theo như lời nói, vậy này đối với Lạc Phong tới nói, không khác nào chính là một tin tức vô cùng tốt. Khoảng cách Huệ Thế cùng Lưu Văn Bắc đặc huấn kết thúc thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến thời điểm chờ bọn hắn sau khi trở lại, là muốn bắt đầu phát triển một cái thế lực. Chăm chú bằng mượn hai người bọn họ, cũng là không được. Vì lẽ đó, một ít mời chào chính là rất cần phải. Đương nhiên, Lạc Phong muốn chính là một luồng lực lượng tinh nhuệ, mà không phải tùy tiện đi trên đường cái thu mấy tên côn đồ đi vào. Như vậy tiểu ta nói tới y hề phục này, không thể nghi ngờ chính là một to lớn trợ giúp. Vì lẽ đó Lạc Phong không nhịn được liền tán dương, ngươi làm rất tốt, ta hiện tại cần chính là những thứ đồ này, trước tiên cho ta đến cái 50 kiện đi. Ê! Nguyên bản nghe được Lạc Phong biểu dương. Tiểu ta còn rất đắc ý, có điều vừa nghe Lạc Phong mặt sau, nhất thời liền trở nên mặt mày ủ rũ lên, Phong ca, ta hiện đang không có nhiều như vậy à? Cái kia có bao nhiêu? 3 cái. Tiểu ta nhược nhược nói rằng, vừa vặn, ngươi mang đến 2 người, còn có tiểu lang 3 người bọn hắn, 1 người 1 cái. Lạc Phong. Được rồi, Lạc Phong thừa nhận, hiện đang muốn lượng lớn chế tạo rất nhiều cường giả, xem tới vẫn là phi thường không hiện thực. Như vậy, hiện ở 2 người bọn họ huấn luyện tiến triển làm sao? Lạc Phong lại hỏi, cái này, còn xem là khá, 2 người bọn họ là hạt giống tốt ta. Tiếp lời nói chuyện chính là Tiểu Lang, Lạc Phong có thể nghe được hắn trong giọng nói vẻ hài lòng, 2 người bọn họ, ở ngăn ngắn thời gian 1 tháng bên trong, liền có thể hoàn thành những người khác tối thiểu cũng đến 5 tháng nhiệm vụ huấn luyện, là đủ chứng minh 2 người bọn họ tiềm lực là cỡ nào to lớn. Ta chỉ có thể nói, Phong ca ngươi nhặt được bảo. Sau đó 2 người bọn họ, tuyệt đối là ngươi mạnh mẽ trợ lực. Ta rất sao đương nhiên biết 2 người bọn họ sau đó là ta mạnh mẽ trợ lực, ta hỏi chính là 2 người bọn họ hiện tại huấn luyện làm sao, mà không phải để ngươi cho ta phí lời. Nghe được Tiểu Lang oai đề, Lạc Phong lúc này chửi ầm lên. Ha ha! 2 người bọn họ a, thực lực bây giờ rất mạnh. Tiểu Lang phẫn nộ nở nụ cười, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp cắt vào nói rằng, dựa theo 2 người bọn họ thực lực bây giờ trình độ để tính, đối phó loại kia cái gọi là bộ đội đặc chủng vương là điều chắc chắn. Rất tốt! Lạc Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, chờ sau khi kết thúc huấn luyện, ngươi lại từ ngươi nơi đó cho ta mang 20 người trở về. Phong ca, lẽ nào ngươi muốn ở thành phố Tân Lan thành lập thế lực? Chương 59, huấn luyện kết thúc. Chương 59, huấn luyện kết thúc. Phong ca, lẽ nào ngươi muốn ở thành phố Tân Lan thành lập thế lực sao? Nghe được Lạc Phong, Tiểu Lang không nhịn được liền hỏi. Đúng, nơi này, sẽ là ta một mới cất điểm. Lạc Phong không có ẩn giấu, trực tiếp nói. Thế nhưng Phong ca, ngươi tại sao không trực tiếp để tổ chức chúng ta bên trong huynh đệ quá khứ đây, trực tiếp đem tổ chức mang tới, không nói cái khác, chỉ cần là chúng ta sức ảnh hưởng, chính là to lớn. Tiểu Lang có chút không giải thích được nói. Lạc Phong một cái ngươi là ngu ngốc ngữ khí, nếu như trực tiếp dùng tổ chức, không liền đem ta phá tan lộ sao. Hơn nữa, ta mục đích chủ yếu nhất, là muốn phải cố gắng mài đánh một hồi 2 người bọn họ. Địch! Nghe xong Lạc Phong, Tiểu Lang nhưng không nhịn được khinh bỉ lên, Phong ca. Ngươi muốn giả làm heo ăn thịt hổ, ở cái kia hoa hoa đô thị bên trong bất cứ việc nói thẳng chứ, còn cần phải đem lý do nói như vậy đường hoàng, khinh bị chi. Sâu sắc khinh bị chi. Bị Tiểu Lang như thế chọc thủng, Lạc Phong lúc này liền thật không tiện cười lên. Ha ha, cái kia cái gì, sắc trời không còn sớm, nhớ tới nhắc nhở 2 người bọn họ huấn luyện ha, ta trước hết ngủ. Lạc Phong nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Liền, lúc này liền lại trêu đến Tiểu Lang một trận khinh bị. Nhìn dáng dấp. Giả làm heo ăn thịt hổ cảm giác rất thoải mái à, dĩ nhiên để Phong ca đều như thế yêu thích. Tiểu Lang bên cạnh tiểu tà một tay nâng cằm, làm ra đăm chiêu dáng vẻ nói rằng. Đó là đương nhiên. Lẽ nào ngươi đều chưa từng xem tiểu thuyết sao? Tiểu Lang cười hì hì, thần bí nói với tiểu tà, đặc biệt là những kia cái y tiểu thuyết, mặt trên tình tiết, đơn giản đều là nhân vật chính thu được một loại nào đó mạnh mẽ năng lực, sau đó còn cần phải giả dạng làm người bình thường dáng vẻ, cuối cùng ở đẹp đẽ em gái phía trước đột nhiên triển hiện thực lực của chính mình, cuối cùng ôm đến mỹ nhân quy. Ta sát, như thế thoải mái. Nghe được tiểu lang theo như lời nói, tiểu tà trong đôi mắt nhất thời liền tỏa ra một trận hết sạch, đầy mặt đều là vẻ mơ ước. Đúng vậy. Gần nhất ta ở xem một quyển gọi là Trung Cực Hộ Mỹ, tiểu thuyết, nhân vật chính trang cái kia bức à, ta vẫn luôn là cho mãn phân. Tiểu lang không nhịn được khen, chờ có thời gian, ngươi cũng có thể nhìn quyển tiểu thuyết này, không muốn một ngày đều xuyên ở ngươi những kia nghiên cứu mặt trên, không phải vậy đến cuối cùng lão bà đến không tìm được. Ngươi còn nói ta, ngươi mỗi ngày nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái kia làm cho đa dạng, ta làm sao cũng không thấy ngươi tìm một người vợ đây. Tiểu ta tràn đầy khinh bỉ nhìn tiểu lang, sau đó không giống nhau, không chờ tiểu lang nói chuyện, lại nói tiếp, kỳ thực đi, ta cảm thấy chúng ta không thể chỉ muốn tượng, ta không nên đi hành động.